trở chư lại bờ cửa cung chân niệm chi minh thành cung tiền để thế gian dài vô lượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm đành lễ chánh pháp cho phật thiện thiên thiện thần thiện thiện đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian hiện lên thân thần ngay là tâm chương nhớ tâm hành lễ chế văn đệ tử thế tôn bật nhiều hành chờ hành nhớ ly hành chân chân hành gần một đôi tâm vì đang nhớ về phần thẳng phần tế phần kính lễ là phước thiên vô thượng công.
Thank you.
thân chân hướng tư tâm là cốt lên cao thượng ngã văn nghề nghiệp giỏi khéo quân liệt hồng đạo nói như lời chân chân là cốt lên cao thượng hiểu thần tâm chân thần chăm sống và ta có sống bằng nghề thương thiện là cốt lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dư thiên hàng viên thuộc mình đi không nổi lòng là cốt lên cao thượng xa lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là cốt lên cao thượng biết thương chính kiêm nhường trí công và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là cốt lên cao thượng nhận nhục tán thương hóa thương nghiệp kiến xa môn tùy thời càng đừng pháp là cốt lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng đồ hoa niết bàn là cốt lên cao thượng khi tu chạm biết đời đấng tâm đấng không sao tự tại và vô nhiễm là cốt lên cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tôi thân nơi được an toàn là cốt lên cao thượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng Giêng năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Trung tâm Pháp Hội Ngài về Việt Nam ngày 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ 8 giờ Cali 30 sáng. Sau đây 7 giờ 30 sáng, sau đây 2 giờ đặc biệt, trước như 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa về giáo trình lớp Phật Pháp, Phật Pháp Thâm Trường Mục Kinh, Phật học cơ bản, 30 kinh cúng tụng tiếp theo. 6 ngoại xứ, trợ do tụng tòa lắp đảng học của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đỉnh đệ tam bảo. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Đại Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người hộ xin hết hộ, người sợ hết sợ hại, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính tinh giác đại lực, nguyện tẩm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Xa cái mình thay, con kính chư em Đại Đức Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Bát Thất Tam Ma Phật học cơ bản Trường Bộ Kinh Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch viện 33 kinh cúng tụng tiếp theo sau khi ký sách tán 6 pháp 6 ngoại xứ. Này các hiền giả, có 6 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy với vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để thành hầm này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích. Vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, thế nào là sáu? Sáu loại xứ: sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Này các thiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn kinh chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy Phật A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích. Vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người và thường khắp minh châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi trích giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư
Kính thưa lịch sĩ Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Đề tài ngày hôm qua là một đề tài ngày hôm nay là một đề tài quen thuộc. Sáu loại xứ được đề cập đến trong bài học này có thể hiểu là sáu cảnh của tâm. Chúng ta nói sáu thức là nhãn, vị, ý, thiệt, thân, ý. Thì như vậy, chúng ta cũng nói đến sáu cái đối tượng của nhãn, vị, ý, thiệt, thân, ý. Tức là sắc, thân, khí, vị, xúc, pháp. Và khi mà chúng ta nói đến sáu nội xứ của cuộc sống, cái phương diện chủ quan, thì chúng ta nói đến sáu ngoại xứ. Chúng ta nói đến sự hiện hữu toàn bộ thế giới này trên phương diện khách quan. Mặc dù mới nghe thì rất là đơn giản. Sắc có nghĩa là đối tượng của mắt, hay là cái gì chúng ta thấy. Thinh là đối tượng của tai, hay là tất cả những gì mà chúng ta nghe. Khí là tất cả đối tượng của mũi, hay là mùi hương. Vị là đối tượng của lưỡi, hay là đối tượng của, hay là tất cả những cái vị ngọt, đắng, chua, cay, mặn, lạc, vân vân. Xúc là tất cả những gì thuộc về đối tượng của thân, như những gì mà chúng ta đụng chạm, xúc chạm. Và pháp là tất cả những gì mà tâm suy nghĩ nằm ngoài năm cảnh đó. Ở đây nó có nhiều cái vấn đề tế nhị. Mặc dù khi chúng ta mới nghe qua dường như sự việc tương đối là đơn giản. Hôm nay chúng tôi muốn cùng quý Phật tử nhìn đề tài này qua ba phương diện. Phương diện tổng quát từ kinh tạng, phương diện thưởng thức ở bên ngoài, và sau cùng là chúng ta nhìn sáu cảnh này qua cái nhìn của A Di Đà hay là của vị diệu pháp. Bây giờ trước hết thưa quý vị, qua kinh tạng thì sáu cảnh nói lên toàn bộ cái thế giới mà chúng ta nhận thức. Ví dụ như Tại sao chúng ta phân chia ra tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới? Riêng ba chữ dục giới, sắc giới và vô sắc giới nó đều liên hệ đến cảnh. Người có dục là người hiện hữu tồn tại và sống nặng về năm cảnh sắc thinh khí vị xúc. Người ở cõi sắc giới là chúng sanh vừa nâng trên những cái đối tượng của sắc, tức là dùng đối tượng mà chúng ta thấy được để phát triển tâm định. Và từ một cái casino hay là từ một cái vật thể được tập trung bằng mắt, như là đất nước, lửa, gió, hư không, màu sắc, vị này chuyển hóa trở thành một đối tượng của sắc. Và khi mà chúng ta nói đến sắc giới là chúng ta nói đến hào quang, chúng ta nói tới ánh sáng, thì rồi chúng ta gặp Thượng Tọa Từ Siêu, có bàn với Thượng Tọa Từ Siêu mấy điểm. Mà thông thường khi mà chúng ta học A Di Đà thì một số các vị giảng sư, các học viên không có để ý nhiều. Ở trong đó có đề cập đến ánh sáng. Thì thứ gì ánh sáng được hiểu như là một thành phần vật chất rất là tế nhị, mà cả Phật học lẫn khoa học đều nghiêm ngặt. Khi mà chúng ta nói về cõi trời sắc giới thì chúng ta cũng nói rằng một chúng sinh phát triển được tâm định, nhưng mà tâm định nó vẫn y cứ trên sắc. Và khi chúng ta nói đến cảnh vô sắc, tức là những chúng sinh sống bằng thiền định, và thiền định dựa trên cái khái niệm về trung tượng, như là không vô biên, chất vô biên, phi tưởng, phi phi tưởng. Không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng. Thì khi mà chúng ta nói đến tam giới hay ba cõi thì chúng ta thấy rất là rõ, đó là thế giới này được phân theo cái cảnh giới hay là đối tượng của tâm thức, hay ít nhất là cái nền tảng, cái cơ sở của tư duy. Bây giờ thì chúng ta nói đến một khía cạnh khác của sáu cảnh, đó là cái tính vay mượn và cái tính độc lập. Chúng ta nói vay mượn ở đây đồng nghĩa đến những gì thuộc về ngoại giới. Chúng ta nói vay mượn ở tại đây có nghĩa là để có được những thứ đó chúng ta phải nhập sức, và đời sống của chúng ta tương đối là phiền toái. Mặc dù ngay lúc đó chúng ta không thấy nó phiền, nhưng mà thực sự nó rất là phiền. Thế nào là cái một ngoại cảnh đẹp mà có tính cách như vay mượn? Ví dụ như chúng ta sống nhờ vào sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Khi chúng ta sống mà lợi thuộc vào sắc đẹp chẳng hạn, thì điều đó nó đòi hỏi là chúng ta phải làm sao để cái đẹp đó nó được tồn tại. Cho dù là hình ảnh đẹp của một con người, hay hình ảnh đẹp của một bức tranh, cái đẹp của một công viên đầy hoa, và kể cả cái đẹp thiên nhiên, thì những thứ đó không phải là mình hô biến mà tự nhiên nó có. Tất cả những thứ đó nó đều đòi hỏi nỗ lực của chúng ta để có thể có được. Quý vị muốn ngắm một cảnh đẹp của Hy Ma Lạp Sơn, quý vị phải bay qua Ấn Độ. Có những con người vì thương một cái nét đẹp của một khuôn mặt nào đó, mà họ phải bỏ ra cuộc đời để làm sao người đó về sống được với mình. Có những người họ chỉ đam mê một cái vẻ đẹp của bờ biển, của sông hồ, mà họ đem cả công sức cuộc đời đi làm lụng để mua căn nhà nằm gần bên bờ hồ. Âm thanh cũng vậy. Âm thanh nó cũng là một sự vay mượn. Ví dụ như nghe nhạc hay, nó tùy thuộc vào ca sĩ, nó tùy thuộc vào nhạc sĩ, nó tùy thuộc vào máy móc, nó tùy thuộc vào phương tiện. Tại sao mà khi Apple họ giới thiệu cái iPod đó, nó trở nên một thứ gì rất ư là phổ thông? Là tại vì bằng một cái máy rất nhỏ, người ta có thể chứa được nhiều cái MP3. Và khi chứa được nhiều MP3, họ đi đó đi đây, và họ có thể nghe hàng ngàn, hàng chục ngàn bài hát dễ dàng. Nhưng mà cho dù dễ hay là dễ dàng như là cái iPod hay là smartphone mà có thể nghe nhạc, hay là không dễ dàng như cái băng cassette ngày xưa mà chúng ta có. Chúng tôi nhớ có lần có gặp một người họ đi du lịch mà họ mang theo cái máy cassette player, cái máy nghe nhạc bằng cassette vào một túi toàn là những băng cassette. Thì lúc đó thưa quý vị, chúng ta dễ dàng nhận ra được một điều rằng cái thế giới của âm thanh cũng là thế giới của vay mượn. Để có được thứ đó thì chúng ta phải có. Thêm một ví dụ đơn giản hơn là mình thích ăn ngon cho cái vị giác của chúng ta, thì chúng ta phải đến những nhà hàng ngon, phải mua những món ngon, hay là phải có được những người họ thật sự nấu ăn ngon, thì chúng ta mới có được bữa ăn ngon. Như vậy là nói về năm cái cảnh ngoài, cảnh ở bên ngoài là sắc, là kinh khí vị xúc, tức là cái gì mình thấy, cái gì mình nghe, cái gì mình ngửi, cái gì nếm, cái gì cảm xúc. Cho dù nó ở hình thức tế nhị nhất thì nó vẫn là một thứ vay mượn, và không phải lúc nào nó cũng có, và không phải lúc nào nó cũng như ý, và không phải là chúng ta muốn là được. Rất đơn giản là năm cảnh ngoại, năm cái ngoại cảnh như là sắc, thân, khí, vị, xúc, nó cho cái tính, cho chúng ta hiểu cái tính cách vô ngã của cuộc sống. Chúng ta lấy ví dụ là chúng ta thường thích nghe những lời êm ái. Một ngày nào đó cái người đó họ không nói chúng ta một cái êm ái mà họ nói sẵn giọng, thì chúng ta nghe chúng ta buồn. Điều đó có nghĩa là niềm hạnh phúc của chúng ta là một thứ hạnh phúc vay mượn, tùy thuộc vào người khác, tùy thuộc vào ngoại cảnh. Và những nguồn hạnh phúc đó nó không có bất tận. Có ai có thể nói rằng mình ăn một món ăn ngon mà cái món ăn đó có thể cung cấp bất tận hay là vô tận? Mà nghe một bản nhạc hay, và cái bản âm nhạc hay nó là một điều vô tận, không có. Nó chỉ một thời, một lúc, một khoảnh khắc. Cái tính cách tùy thuộc, cái tính cách giới hạn, nó đã khiến cho cuộc sống của chúng ta luôn cảm thấy lo, cảm thấy thiếu. Và cái lo, cái thiếu đó tự nó đã tạo thành một cái vấn đề trăn trở sâu kín trong lòng mà chúng ta không biết. Tại vì sao vậy? Tại vì năm cảnh đó nó không có miên viễn, nó không có vô tận, và nó không có nằm theo ý của chúng ta. Thì thứ vì một điều khác ở trong kinh Tạng mà chúng ta được biết về năm cảnh thế giới ở bên ngoài, đó là cái tính cách mỏng manh, phù du, chợt đến chợt đi. Và chính vì vậy đó, nếu chúng ta sống thường với năm cảnh ngoại đó, thì tâm của chúng ta không có ổn định. Người chúng ta thường hay nói là con người có chiều sâu hay không có chiều sâu, hay con người sống nặng về vật chất hay nặng về tinh thần. Nhưng mà Phật Pháp thì không nói như vậy. Phật Pháp nói rằng có những người nặng về năm cảnh, gọi là năm cảnh dục, và có những người không nặng về năm cảnh dục. Nặng về năm cảnh dục đó, tức là đời sống của chúng ta quá chú trọng về sắc đẹp, tiếng ngay, mùi thơm vị ngon xúc lạ. Và cái bản chất của năm cảnh này ở trong kinh gọi là phù ảo. Phù ảo hay là bọt nổi. Cái bọt nổi đó là nếu quý vị nhìn kỹ một cái vớ bọt như bọt xà bông hay là bọt nước trời mưa xuống, nhìn cho kỹ thì nó, những cái bọt đó nó là một cái phản ứng vật chất mà nó tự phồng lên và nó vỡ toang, nó vỡ tung ra. Nó hiện hữu rồi tan vỡ, hiện hữu rồi tan vỡ, mình nhiều thứ đắc đổi với nhau. Mới nhìn thì tưởng như là cái mớ phù ảo bọt nổi đó nó đứng yên một chỗ, nhưng mà thật ra nó không yên. Cái thế giới mà vật chất, thế giới của sắc thinh khí vị xúc được hiểu là một thế giới của manh động. Chúng ta gọi là thế giới manh động là tại vì nó liên tục thay đổi, và chúng ta chạy theo nó thì tự nhiên nó tạo nên một cái bản chất của nội tại là không có an lập, không có ổn định, bản chất xáo trộn. Khi nào mà chúng ta sống với vật chất nhiều quá thì nội tâm của chúng ta nó thiếu cái khả năng của định và của niệm. Quý vị thấy là một con người mà khi quá nặng về vật chất hay là quá nặng về năm cảnh ở bên ngoài, nó làm cho người đó cái tâm không có an. Định và niệm là hai cái yếu tố mà thường được đề cập ở trong sự tu tập. Niệm tức là sự rõ ràng, và định được xem như là sự bền bỉ hay là tập trung. Sự tập trung và tỉnh táo là hai cái khả năng mà chúng ta đặc biệt đề cập đến, là cái cuộc sống ổn định của nội tại. Cái sự tỉnh táo ở đây nghĩa là mình có khả năng biết rõ những gì đang xảy ra xung quanh. Lúc nào mà mình để một món đồ mà mình hay quên, cái đó gọi là quên mình, hay hoặc giả là nói trước quên sau, vừa sắp nói điều gì đó lại quên đi, cái đó là chúng ta hay gọi là quên mình. Hay hoặc giả là mình giữa đám đông mình nói những cái lời mà thất thố, hay là trong cơn nóng nảy mà mình nói mình không có tự chủ được, cái đó chúng ta gọi là quên mình. Và ngay cả một cái chuyện là mình biết ăn cái tất cả vô nó hại cho cơ thể, nhưng mà mình vẫn cứ ăn cái đó gọi là không có tỉnh táo. Nó tương tự như là một cái người mà uống rượu đang say mà lái xe, cái lái xe đó nó hại đến mình, nhưng mà mình không biết mà mình vẫn lái, cái đó gọi là không có sự tỉnh táo. Thì không có tỉnh táo đó mình hiểu như là thiếu niệm, và thiếu định á tức là không có sự tập trung và không có khả năng tập trung. Mình muốn biết cái thiếu định ra sao đó, mình thử hướng tâm của mình vào trong hơi thở trong 10 phút. Ở trong 10 phút đó cái tâm mình dán chặt với hơi thở được bao nhiêu phút hơi thở, có khi một phút cũng không có nữa. Thì cái lý do mà chúng ta thiếu niệm và định này là bởi vì đơn giản thôi, là cái tâm của chúng ta hay sống với năm cảnh. Sở dĩ chúng ta dùng cái chữ manh động đối với năm cảnh đó, tại vì năm cảnh đó nó chợt đến chợt đi, chợt ẩn chợt hiện, nó như là một cái trò chơi mà rất là xáo trộn. Xáo trộn đến nội tâm của chúng ta nó không có yên. Vì vậy có nhiều người không hiểu Phật Pháp thì lên án là Phật Pháp nói đến năm cảnh dục là tội lỗi. Đạo Phật không nói thứ tội lỗi đó. Đạo Phật không nói đến cái chữ tội lỗi hay chữ sin. Ở trong tiếng Anh mà chữ tội lỗi theo nghĩa của Thiên Chúa là đó là điều cấm của Thượng Đế, mà người ta phạm vào điều cấm là tội lỗi. Nhưng mà Đạo Phật nói cho chúng ta biết về cái bản chất của cuộc sống. Nếu mà chúng ta sống nặng về năm cảnh ngoại đó, thì cái tâm của chúng ta nó không có yên. Tại vì sao vậy? Cái bản chất của sắc thinh khí vị xúc, cái bản chất của nó là gì? Là thường xuyên thay đổi, thường xuyên xáo trộn, thường xuyên cái biến dịch nó rất là nhanh chóng. Ý chúng tôi muốn nói ở đây là quý vị thấy hàng ngày là để ý năm cảnh ở bên ngoài, ngay cả cái chỉ lỗ tai chúng ta nghe đó, thì chúng ta không nghe hoài một âm thanh, mà chúng ta nghe nhiều âm thanh, không phải thấy một cảnh mà thấy nhiều cảnh, không phải nếm một vị mà nhiều vị, và cái từ cái này nó nhảy qua cái kia. Thật ra trong kinh thường dùng cái chữ gọi là phan viên. Phan viên được hiểu như là một cái trạng thái con khỉ nó truyền cảnh. Có khi nào chúng ta nhìn thấy con khỉ mà nó ngồi yên trên cây đâu? Dạ, con khỉ mà nếu mà nó không có bệnh đó, thì nó truyền từ cành này qua cành kia. Cái tâm của chúng ta cũng vậy. Tại sao cái tâm của chúng ta bị phan viên theo trần cảnh? Bởi vì cái đó là cái bản chất của vật chất, bản chất của cảnh là xáo trộn. Thì thưa quý vị, nãy giờ chúng tôi nói đến một số cái khía cạnh về năm cái về sáu cạnh qua cái khía cạnh của kinh tạng. Bây giờ chúng tôi nói thêm một cái phương diện khác, là phương diện thường thức hay là phương diện khoa học ở bên ngoài mà khi đề cập đến năm cạnh. Và ở đây nó có một chút khác biệt giữa Phật học và khoa học. Thực sự thì khi nói về điều này thì chúng ta phải nói nhập chung cái A Di Đàm. Tại vì nếu mà có một cái sự nào mà phân tích và chia sẻ ly chi, phải nói là đến từ A Di Đàm. Năm cảnh sắc thinh khí vị xúc đó, nó rất là mũi lược, nó rất là sơ khai, nó rất là thô thiển, nó không phải giống như chúng ta thấy. Chúng ta lấy ví dụ là mình nhìn thấy một bức tranh, bức tranh đó là bức tranh của Picasso chẳng hạn, thì cái gọi là cảnh sắc, cái gọi là nhãn thức, nó chỉ biết một cách rất là sơ đẳng. Cái biết của mắt ở đó là biết của kỹ hạ học, đây là vuông, đây là tròn, đây là dài, đây là ngắn, đây là lớn, đây là nhỏ, đây là sắc, đây là xanh vàng đỏ trắng, là màu sắc chẳng hạn. Nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà khi cảm nhận của chúng ta, đó là tranh của Picasso, bức tranh đó mang cái ý nghĩa gì, tưởng tượng gì đó, cái đó nó không nằm ở trong cái phạm vi của mắt, mà nó nằm ở trong phạm vi của ý. Nói một cách khác, nó thuộc về cảnh pháp. Hay là chúng ta nghe một điệu nhạc hay, cái âm thanh mà trầm bổng, du dương lớn nhỏ đó, nó đến với tay chúng ta, cái thuộc cảnh tinh đó, nó chỉ là những cái độ như chúng ta nghe cái âm của treble, của bass, hay là âm, chúng ta nói âm trầm, âm bổng, lớn nhỏ. Nhưng mà thật ra cái nhạc đó hay mà chúng ta cảm nhận được, người này hát làm cho mình rung động v.v. thì cái đó nó hoàn toàn thuộc về cảnh pháp. Hãy cái gì nó thuộc về sắc đó, thì nó thuộc về con mắt. Mà đi sâu hơn một chút về cái sự cảm nhận, sự thích thú, sự dính mắt hay là sự không thích của chúng ta ấy, chúng ta muốn nói đến là cái sự hoạt động đó nó hoàn toàn không có đơn thuần. Không phải là chúng tôi đem một cái chậu phong lan đặt trước mặt quý vị mà tất cả các vị đều nhìn thấy chậu phong lan giống nhau. Không phải như vậy. Có người nhìn cái chậu phong lan đó, nhìn ở màu sắc, ví dụ như phong lan màu vàng khác với màu trắng, màu trắng khác với màu tím. Có người chỉ nhìn chậu phong lan theo cái dáng của cái hoa, cái hình dáng của hoa. Và có người nhìn có cách chuyên nghiệp là cái phong lăng là loại loại hiếm là quý, cái loại này loại thường là phổ thông, vân vân. Thì cũng cùng thời trụ phong lăng đó mà chúng ta nhìn không có giống nhau. Cái gì mà khiến cho chúng ta không giống nhau? Đó là cái thế giới của tâm, cái sự nhận thức của tâm. Và cái sự nhận thức đó nó ảnh hưởng cái gì? Nó ảnh hưởng đến giáo dục, nó ảnh hưởng đến kinh nghiệm, nó ảnh hưởng đến một cái, nó ảnh hưởng đến văn hóa. Và bởi vì chúng ta nói đến kinh nghiệm, chúng ta nói đến văn hóa, chúng ta nói đến giáo dục, chúng ta nói đến sự suy tư, vì vậy nó tạo nên sự khác biệt to lớn giữa hai người cùng nhìn ngắm một cái chậu bông, cùng nhìn ngắm một cái tòa nhà, cùng nhìn ngắm một cái phong cảnh đẹp. Thì như vậy cái thật của cái thế giới này nó ít lắm, mà cái quyển của thế giới này thì nó nhiều. Chúng tôi nói cái quyển ở đây là do cái sự ảnh hưởng về kinh nghiệm, ảnh hưởng về quá khứ, do cái sự suy diễn với chúng ta. Thành ra có đôi khi một người họ đi ngang một cái vườn hoa, một cái công viên là họ thấy cho nên đẹp quá. Đơn giản là tại vì họ nhìn thấy những cái luống hoa vạn thọ, mà họ hồi nhỏ họ thích hoa vạn thọ. Như chúng tôi mỗi lần chúng tôi nhìn thấy hoa bông móng tay đó, thì chúng tôi có cái cảm nhận về tuổi thơ. Hồi nhỏ chúng tôi sống ở miền quê đó, thì người miền quê rất, ở miền Nam họ rất là đơn sơ, họ trồng những cái hoa bồng gà, hoa móng tay, hoa vạn thọ ở trước cái nhà. Lâu lâu chúng tôi được đi ngang cái đó, tự nhiên nó gợi lên tuổi thơ. Và có lẽ là tại vì nó liên tưởng đến tuổi thơ nên những cái luống hoa đó đối với chúng tôi nó có cái ấn tượng mạnh mẽ hơn là những cái hoa băng xê, hay là những hoa đỗ quyên, hay hoặc giả là những cái hoa mà sang trọng khác trồng ngoài công viên. Thì nói một cách khác là cái thế giới của năm cảnh thật ra nó thật, nó rất thật, là của sắc thinh khí vị xúc. Nhưng mà cái nhận thức về cái đẹp, cái xấu, cái thích hay không thích của nó đó, đa số là vừa rồi chúng tôi đi lên trên Minnesota, trời ở đó rất lạnh. Và khi trời lạnh đó thì chi tăng cần nhiều đồ ấm. Nhưng mà khi lựa đồ ấm á, thì chúng tôi mới cảm nhận rằng cái quan điểm là nó đẹp, nó xấu, nó hợp hay không hợp thì mỗi người có một tính. Ví dụ như là chúng tôi khi mặc đồ ấm á, thì chúng tôi đặt rất là nặng về làm sao mà mặc những cái đồ lót mà nó ấm thì nó sẽ ấm. Và ở bên ngoài thì mình mặc y lên, như vậy là đủ. Nhưng mà chư tăng á, thì chúng tôi hiểu chư tăng như nhất là chư tăng ở Việt Nam, thì các ngài lại có một cái quan niệm khác. Cái đồ ấm nó không phải là từ trong cái đồ lót ấm của mình, mà đó là đồ ở bên ngoài. Do đó các vị tập trung là mua những cái áo rất là dày. Và những áo dày nó giống như một đồ mảnh đét vậy đó, mặc luôn, mặc sát. Và có nhiều người bị mặc làm người nó to ra. Thì thứ gì chúng tôi không có tranh luận mà cũng bàn luận với chư tăng về việc đó, là các ngài làm sao mình cũng tùy hiểu. Nhưng mà mình hiểu rằng cái quan niệm giữa cái ấm, giữa cái nhìn mặt thích hợp đó, nó cũng tùy theo người thôi, nó tùy theo cái cách nhìn của mỗi người. Và việc đó thực sự rất là khó, và rất là khó. Tại sao người Việt Nam mình ăn mắm mình thấy nó thơm, ví dụ như ở Việt Nam có là bún mắm nó rất là thơm, nhưng mà người ở nước ngoài họ nghe mắm họ rất là hôi. Hay hoặc giả là có những người họ rất là thích cải lương, họ nghe sáo vào vùng cổ nhưng đi vào trong lòng. Nhưng mà có những người họ nghe cải lương họ rất là sến, họ rất là chán. Mỗi lần ai mở cải lương thì họ nói là họ đang bị tra tấn vậy. Thì cái đó là mỗi người có một cái quan niệm khác nhau. Mỗi người mình có một cái quan niệm khác. Mình phải nhìn nhận là khi mình hiểu được điều này đó, mình không có nên làm áp lực hay là bắt buộc người khác phải suy nghĩ giống mình, phải theo mình, là bởi vì chúng ta hoàn toàn khác biệt. Và chúng ta khác biệt trong cách suy nghĩ, trong cái kinh nghiệm. Mà bây giờ thưa quý vị, quá thì làm đề cập đến năm mà cảnh ở bên ngoài đó. Như là quý vị hồi nãy giờ chúng tôi nói rằng mình nhìn thấy một bức tranh, thì cái thực sự nhìn của nhãn thức nó đơn giản lắm. Nhìn thấy là màu sắc, nhìn thấy đường chiều kích, nhìn thấy những cái hình ảnh vuông tròn, dài ngắn, cao thấp. Nhưng mà cái đẹp của bức tranh, cái sự cảm nhận của bức tranh nó hoàn toàn thuộc về ý. Hay hoặc giả là một lần nào đó quý vị ra Starbucks uống ly cà phê thật ngon. Bây giờ chúng ta nhớ là cái vị ngon, cái mùi thơm của Starbucks không quá. Thì cái đó nó không thuộc về cảnh vị, cảnh khí nữa, mà nó thuộc về cảnh, nó gọi là cảnh pháp. Cái chữ cảnh pháp ở đây tức là một cái gì đó nằm ngoài năm cảnh đó. Ví dụ như là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Mà nếu nó không nằm ở trong hiện tại mà nó thuộc về quá khứ, thì cái đó nó thuộc về cảnh pháp. Và khi nó thuộc về cảnh pháp có nghĩa là chúng ta chỉ chạm lại, chỉ hồi tưởng lại, chỉ nhớ lại. Hay là nó thuộc về cảnh pháp bởi vì chúng ta suy diễn, bởi vì chúng ta nhận thức nó trong một cái lăng kính khác. Nó thuộc về cảnh pháp là bởi vì nó hoàn toàn, nó không còn thuộc về cái biết của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân nữa. Nó thuộc về cảnh pháp. Đó là chúng ta nói theo A Tỳ Đàm. Nó nói về điểm này. Chúng ta nhận ra là tại sao sáu cảnh đó nó huyễn quá, tại sao sáu cảnh đó chúng ta không có làm chủ được nữa, tức là vô ngã, nó huyễn quá rồi. Thưa quý vị, chúng tôi nhớ là khoảng chừng 15 năm trước đây, có một vị hòa thượng nổi tiếng ở Hồng Kông là hòa thượng Cúc hay là hòa thượng Giác Quan. Hòa thượng được nhiều Phật tử biết đến, và không biết hòa thượng đọc ở trong kinh vì lý do gì đó mà hòa thượng nhận ra là cái chuỗi, sâu chuỗi lưu ly, do sâu chuỗi và bằng lưu ly đó. Đó là một cái lưu ly, đó là một cái báo vật mà được kể từ bảy báo của trong kinh điển của Bắc Kỳ. Và hòa thượng nói rằng cái lưu ly là một cái loại đá mà rất là tốt để làm chuỗi. Cái lẽ hòa thượng cũng nói cái tốt, cái linh thiêng hay cái gì đó cũng được. Thì tự nhiên nhiều người đổ nhau đi tìm lưu ly. Và lúc bây giờ chúng tôi đi Ấn Độ có một vài Phật tử bên Pháp đi cùng, thì quý Phật tử đó cứ xăm soi làm thế nào mà mình đi tìm được lưu ly, và khi đi tìm được thì mua rất là nhiều. Rồi mười năm sau chúng tôi có dịp gặp với những người này, thì những người này họ đổi, họ không dùng chữ lưu ly mà họ dùng cái chuỗi hổ phách amber. Thì các vị cũng lý luận là hổ phách cũng là một ở trong những cái thất bảo, như là lưu ly, sa cừ, san hô, mã não, hổ phách. Mà chẳng những vậy mà các vị nói là hổ phách có khả năng rút độc ở trong cơ thể. Và lúc bây giờ các vị không có mang đến chuỗi lưu ly nữa, mà các vị chỉ biết đến chuỗi hổ phách. Chúng tôi sống ở hải ngoại thì chúng tôi cũng nghe nhiều người có lúc thì chuộng cái này, có lúc chuộng cái kia. Chúng tôi không biết là quý Phật tử ở Việt Nam ra sao, nhưng mà ở ngoài quốc chúng tôi thấy rằng có thời gian người ta rất là thích uống canh linh chi, rồi thời gian canh linh chi, rồi canh dưỡng sinh, rồi một thời gian họ thích canh cái nước cái nhào, một thời gian họ thích là rất là thích nước măng cụt chẳng hạn. Thời nào thì họ nó cũng có những cái nó chỉ có những phong trào, và cái phong trào đó tạo ra một sức thuyết phục lớn. Và khi nó có cái sức thuyết phục như vậy đó thì nó làm cho mọi người cảm thấy hăng hái đi theo, rồi lúc rồi không thấy cũng bình bình như vậy, rồi họ bỏ cuộc, họ đi tìm người khác. Khi mà chúng ta nhìn những thứ này thì chúng ta hiểu được là cái hay, cái đẹp, cái tốt, cái xấu nó dựa trên quan niệm rất là nhiều, và nó có nhiều cái tính quyển hóa. Ở cái tuổi nào đó con người thật sự tha thiết cái gì đó, nhưng mà khi qua cái tuổi đó mình tự nhiên mà không tha thiết được. Dạ. Hay hoặc giả là ở một cái cương vị nào đó chúng ta thấy một thứ gì đó nó quan trọng, nhưng mà khi đổi cuộc sống rồi chúng ta thấy nó không quan trọng nữa, mình cố gắng cuộc sống lại. Nói chung thưa quý vị là khi mà chúng ta đi vào cái thế giới của các cảnh này, dù là sắc, dù là thinh, là vị, là xúc, là pháp, sắc sinh khí, vị xúc pháp, thì nó hoàn toàn là có thể kết là tương đối, nó dựa lên trên một cái yếu tố, một cái gì đó chúng ta gọi là quyền quả. Và thứ hai đó là chúng ta hiểu mình không có làm chủ được những thứ đó. Cái không, chúng ta không làm chủ được là mình không thể bắt cả thế giới này phải cung phụng, phải cho chúng ta toàn là sắc đẹp, toàn là tiếng hay, toàn là mùi thơm, toàn là vị ngon, toàn là xúc lạc, toàn là ý suy nghĩ những điều tốt. Nhưng mà thường thường ấy, là cái mà chúng ta thấy nghe người tiếng đụng ấy, nó là bất tội nguyện, nó không có như ý. Cái đó mình không muốn thấy mà mình vẫn thấy, thì như vậy ấy, là nó không theo ý của mình. Và điều thứ ba mà chúng ta phải hiểu một điều rằng cái đẹp, cái xấu của cảnh ấy, nó lệ thuộc vào tâm. Nhưng mà cái sự ổn định hay không ổn định ấy, của tâm ấy, nó lệ thuộc vào cảnh. Tâm và cảnh ấy, nó là một cái quan hệ hai chiều, chứ không phải là quan hệ một chiều. Mình nhìn một cái pho tượng, mình thấy pho tượng nó đẹp hay xấu là do tâm của mình. Nhưng mà được cái tâm của mình nhìn một pho tượng lâu á, hay là chiêm bác các pho tượng, thì cái tâm mình cũng bị ảnh hưởng. Đó là chúng ta gọi là quan hệ, gọi là tương tác, hay là quan hệ hai chiều. Cái quan hệ hai chiều đó nó khiến cho cuộc sống càng đa dạng, nhiều cái đổi thay, thì tâm của chúng ta càng xáo trộn. Chúng tôi có học được một bài học từ Hòa Thượng Hồ Giác. Đôi lúc, những lúc mà chúng tôi phải đối diện với nhiều công việc mà tương đối là nó làm cho chúng tôi phải bận lòng nhiều, thì hãy nhắc một điều là đơn giản quá vấn đề này. Mình nhìn cái nào là cái trọng điểm, không có đòi hỏi cho nó phải hoàn hảo. Và đừng bắt mình phải một lúc mà phải lo toan quá nhiều thứ. Mình lo toan nhiều thứ, nhiều manh, nhiều mối để làm gì? Để tâm tư mình bị xáo trộn. Và tâm tư mình xáo trộn để làm gì? Để bất an thôi. Đơn giản như vậy. Một hành giả tu tập đó, là bất kể là trời mưa, trời nắng, bất kể là chiến tranh hòa bình, bất kể là sự thay đổi ở bên ngoài ra sao, vì nó phải có khả năng ngồi xuống nhìn vào hơi thở. Hơi thở ra hay hơi thở vào, thì rất đơn giản lắm. Nhưng mà chính sự đơn giản đó, nó là giúp cho tâm của chúng ta được an lạc. Chính cái sự tỉnh táo và bền bỉ đối với hơi thở ra vào của mình đó, nó khiến cho chúng ta có khả năng để lắng động và cảm nhận thế giới này một cách sâu sắc hơn, thực tại hơn. Chúng ta thì ngược lại, chúng ta muốn làm rất là nhiều việc. Ví dụ như là một cái người tướng á, trong mặt trận khác nhau thì chúng ta thua là phải rồi. Một mặt trận có một người sao đánh thắng. Và cái chính của chúng ta là phải phát huy được tâm lực bằng cách là đơn giản quá lại. Lúc nào mà quý vị cảm thấy đời sống vô vị, lúc nào mà chúng ta cảm thấy đời sống nội tâm của chúng ta bất ổn, lúc nào mà chúng ta cảm thấy đời sống và nội tâm của chúng ta đó, mà dường như là nó có sự đóng băng gì đó, thì chúng ta hiểu một điều là nội tâm của chúng ta bị phân tán quá nhiều. Và cái phân tán ở đôi khi chúng ta không nhận thức. Chúng ta nghĩ đến một thế giới đa dạng, muôn màu, muôn sắc. Chúng ta nghĩ đến thế giới rất là nhiều. Cái nhiều đó, nó không nhất thiết làm cho chúng ta được an lạc. Cái nhiều đó không nhất thiết nó làm cho chúng ta được hạnh phúc. Mà cái nhiều đó, nó có thể làm cho tâm của chúng ta trở nên bị dao động nhiều hơn, bị phân tán nhiều hơn. Và vì vậy, không phải là Đạo Phật lên án cuộc sống ở bên ngoài, nó là tội lỗi. Hay là Đạo Phật muốn cho mọi người sống ở phía dưới của buồn nạn, là tập trung vào một thứ. Nhưng mà Đạo Phật nói đến rất nhiều hai cái khả năng quan trọng của tâm, đó là định và niệm. Định là cái khả năng tập trung, bền bỉ. Niệm là khả năng tỉnh táo, có thể biết rõ. Chúng ta cứ tưởng tượng như vậy là mình sống nhưng mà sống trong cơn mê, hay là giống như ăn mà trong chim bao, thì thật sự nó không hạnh phúc. Mình sống khi nào mà hạnh phúc thật sự là mình sống ở trong thực. Chứ tôi nghe nói là có nhiều người bất chợt gặp lại một người thân rất thân mà, hay là tìm lại một món đồ đã mất lâu ngày, tự nhiên sạch sỉnh sốt, và người đó phải tự bấm lấy mặt mình thử coi mình mê hay tỉnh. Nếu mà mình mê thì thưa quý vị, dù mình làm vua hay là dù là mình được một món tiền rất lớn, ăn một bữa ăn rất ngon, thì nó cũng chỉ là chiếm bao thôi. Mà nếu mình tỉnh đáo thì cái lúc đó mới là thực, và cái thực đó nó mới có ý nghĩa của cái thực. Nhưng mà đời sống của chúng ta thường là trong mê hay là trong thực. Và do vậy cái khả năng mà đơn giản hóa đời sống nó giúp cho chúng ta phát triển được niệm và định. Rộn ràng thì thấy nó có vẻ như là hay, nhưng nó không hay gì hết. Lâu lâu thưa quý vị, chúng ta thấy và tiếp xúc với những người mà họ khổ vì cái thị phi, họ khổ vì chuyện của người này người kia, họ vui buồn họ bực mình tại vì chuyện người này người kia người nọ, thì lúc đó chúng ta nhận ra một điều rằng chính thấy rằng những cái chuyện đó nó không đáng để cho họ khổ. Dạ, nó không đáng để cho họ chịu bực mình. Chứ tuy có gặp một số quý Phật tử là quý vị than phiền về cuộc sống ở trong nhà đối với anh chị em, hay là đối với con cái, hay đối với người thân, thì một hai tiếng than đầu thì chúng ta nghe cũng tội nghiệp. Nhưng mà khi than nhiều quá, hết chuyện này qua chuyện kia, thì nó cảm tưởng như là những vị đó đã để cái tâm tư của mình chỉ chất chứa toàn là những chuyện phiền não. Cái đẹp thì chúng ta không nhớ, cái hay thì chúng ta không nghĩ, cái tích cực thì chúng ta không quan tâm, mà chúng ta chỉ chất chứa những điều phiền não, phiền phức. Là tại vì sao vậy? Là tại vì chúng ta thiếu sự tỉnh táo. Cái sự thiếu sự tỉnh táo nó khiến cho chúng ta lựa chọn những điều không nên lựa chọn, và đầu tư vào những điều không nên đầu tư. Không may cho chúng ta đó, là đối với các cảnh đó chúng ta không có nhận ra điều đó. Do vì khi mà nói đến năm cảnh ở ngoài thì chúng ta hiểu là nó là thô, và cảnh pháp nó là tế. Khi mà nói đến ngoại cảnh thì chúng ta hiểu rằng cái gì thuộc ngoại cảnh nó tùy thuộc rất là nhiều, cái gì mà thuộc về nội tại thì tương đối là chúng ta bớt tùy thuộc hơn. Khi mà nói đến các cảnh thì chúng ta hiểu là một con người sống có nhiều quá chưa chắc đã hay. Cái tâm của chúng ta chạy đuổi, chụp bắt, chụp cái này, rồi buông cái này, chụp cái kia, buông cái kia, nhiều quá chưa chắc đã giỏi. Mà cái hay cái giỏi của đời sống là gì? Là cái khả năng rất là bền bỉ, nhẹ nhàng nhìn vào thân, nhìn vào tâm của mình. Mà nói cách đơn giản hơn là chúng ta có khả năng nhìn vào hơi thở của mình. Thì thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với cái ý niệm ban đầu bằng một cái câu chuyện. Và có lẽ quý Phật tử cũng đã nghe nhiều. Sa di, tuy là sa di nhưng mà làm vì sa di đắc quả là hả? Và khi được một vị trưởng lão đến cầu pháp thì vị sa di này dùng cái thí dụ là có một con nó sống ở trong cái hang. Cái hang nó có 6 cái ngõ. Khi người ta muốn bắt nó, từ hang này chạy qua hang kia, từ hang kia chạy qua hang nọ, và nó trở nên rất là khó bắt. Để bắt nó thì người ta phải chặn những hang lại, chỉ để một hang để mình bắt nó thôi. Cái tâm của chúng ta thì nó giảo hoạt lắm, tâm của chúng ta thì nó lăng xăng lắm, nó không đi tìm sắc thì nó cũng đi tìm thính, không tìm thính thì cũng tìm khí, không tìm khí cũng tìm vị, không tìm vị cũng tìm xúc, không tìm xúc cũng tìm pháp. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy một câu Phật ngôn là đi xa vời cô độc, vô hình ẩn hang sâu, ai điều phục tâm ấy, tử thần không bắt được. Đi xa vời cô độc có nghĩa là đi miên man từ thế giới này qua thế giới kia một mình, vô hình ẩn hang sâu. Tâm của chúng ta đúng là vô hình ẩn hang sâu, tức là nó đi tìm vào những ngõ ngách sâu thẳm của cuộc sống. Thì Đức Phật dạy là ai điều phục tâm ấy, tử thần không bắt được. Là người nào có thể điều phục tâm thì thần chết thì không thể uy hiếp được người nào. Khi mà chúng ta nói về sáu cảnh, mà y cứ trên câu Phật ngôn mà chúng tôi vừa đọc ở trong kinh Pháp Cú, thì thưa quý vị, những hang sâu đó được ví dụ như những cảnh, và những cảnh giới mà tâm tư chúng ta hướng về thì nó là vô cùng vô tận, nó bao nhiêu là ngọn ngách, và cái tâm của chúng ta nó không hình tướng, nó chợt ẩn chợt hiện, chợt đến chợt đi, chợt có chợt không. Đó lý do tại sao chúng ta không hạnh phúc. Hiểu được cái tự tính của tâm, hiểu được sự tự nhiên của tâm, hiểu được cái những cái đặc điểm của tâm ý, những cái đặc tính của tâm ý như vậy thì chúng ta sẽ có cái nhìn khác, không có chủ quan, không có coi thường tâm. Và đặc biệt đối với sáu cảnh thì chúng ta hiểu rằng nó là nơi ẩn quốc, nó là nơi ẩn náu của những cái tâm, những cái phiền não. Và thế giới này nó là một thế giới của muôn ngàn cái hình tướng, muôn ngàn cái góc cạnh, mà đôi khi tâm thì vô hình, mà cảnh thì đúng là những hang sâu. Nếu cái tâm vô hình đó mà ẩn hang sâu thì thật sự đừng đắc chi là chúng ta không có khả năng để mà nắm bắt được. Chúng tôi xin kết thúc pháp thoại hôm nay ở tại đây về sáu cảnh là như vậy. Và tiếp theo của pháp thoại này xin được bước qua phần thảo luận của chư tăng. Thưa quý vị, quý vị cho chúng tôi một chút để chúng tôi xem ở trong rung của chúng ta có vị nào, các vị giảng sư nào đã vào trong rung. Chúng ta có sư Huệ Tiến, hình như hôm nay chỉ có để Huệ Tiến thôi. Nếu mà còn có vị nào khác, các vị giảng sư nào trong rung thì quý vị quan hệ cho chúng tôi biết. Để Đức Huệ Tiến có nghe được không? Dạ có Đại Đức Tự Quyền nữa. Dạ có Thượng Tọa Tự Quyền nữa. Dạ sa thú. Cảm ơn Thượng Tọa Tự Quyền. Vị chính Thượng Tọa Tự Quyền trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thượng Tọa Tự Quyền ở trong những cái ngoại cảnh đó, như là sắc thinh khí vị xúc, nếu có những điều mà tương đối rất là tế nhị, như là thư pháp, như là hoa, như là tranh ảnh nghệ thuật, mà những thứ đó nó đẹp, mà nó đẹp có tất cả là có chiều sâu, đẹp có tất cả là có văn hóa, đẹp có tất cả là học thuật á, mà chúng ta đam mê nó, mà chúng ta dính mắt nó, thì cái sự đam mê dính mắc là nó có hại giống như là cái sự đam mê dính mắc của cái sự ham mê về thanh sắc mà bình thường không? Ví dụ như là một cái người ham muốn sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm gì con xúc lạc một cái thô tháo thì họ cũng dính mắc. Và cái người ưa chuộng cái điều tế nhị thì họ cũng dính mắc. Thì chúng ta có thể nói được à, thà là dính mắc cái tế nhị hơn là dính mắc cái thô tháo, hay là thể dính mắc thì cái nào cũng giống nhau hết. Xin tỉnh ý kiến của sư tổ sư vị.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Bổn Thầy. Dạ thưa để chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Đức Quý Tiến. Có kính lễ đến Đức Đặng, Đức Quý Tiến, Đức Minh Thành. Đại Đức từ những Đại Đức Pháp Đại và Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Đăng mới vào rung. Kính chào toàn thể quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu nói về cái sự đắm say hay là cái sự tham mê, cái sự tham luyến về cảnh sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, dầu cho là nó thô hay dầu cho nó tế thì đó cũng vẫn là tham, nó cũng vẫn là chỉ là cái sự dính mắc, cái sự ái chấp. Nhưng chắc chắn rằng ở trong cuộc đời này cái gì cũng, cái gì mà nó tế nhị, cái gì mà nó nhẹ, nó vi tế hơn, nó khép kín hơn thì cái đó nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó tốt đẹp hơn. Bởi vì một con người, ví dụ bây giờ có những người, người ta tham ăn, ăn một cách tức là vội vã, ăn một cách mê thích quá thì nó quá thô tháo, thấy nó có vẻ là mất cái tư cách, thì chúng ta gọi cái văn hóa, thì chúng ta gọi là như vậy thì đúng. Như con người, người ta cũng thích cái ăn một cái món đó, nhưng người ta ăn một cách tức là chậm rãi, người ta ăn một cách tức là từng tự. Thì giữa hai cái đó thì chắc chắn rằng cái nào cũng vậy, là cũng là một cái tham, nhưng nó quá là thô thiển, nó quá là khủng khiếp, ghê sợ. Nhưng còn ngược lại, cái mà nhẹ nhàng thì nó lại là cái điều tốt. Để nói về cái hình thức, nhưng quả thật thì nó lại là một cái điều khác hơn. Ví dụ như bây giờ cái người có một người, người ta thô tháo, nhưng cái thô tháo đó nó lại không đưa đến cái sinh y nặng nề bằng, quý vị biết, ví dụ người ta nói cái con người cái miệng nam mô mà bụng bồ đâu không, nó không bằng cái con người ta sang sảng như vậy, nhưng cái tâm tư của người ta nó lại là không có ác xấu. Và đây là cái điều mà chúng thứ nhất. Cái lý thứ hai, khi mà một con người mà có cái sự kiềm chế, hay chúng ta gọi trong kinh văn gọi là, có như là chúng ta gọi là sự thúc thúc, thì có tham, sau đó họ được một cái lòng tàm, lòng quý, hay có cái sự hổ thẹn và cái sự gây sợ, thì có tham thì họ cũng nhẹ nhàng hơn, sau đó nó không đưa đến kết quả trị thục lớn lao. Trong ngược lại, nếu như người mà không có một cái điều tiết, hay không có một cái sự thu thúc, không có một cái sự kiểm soát, thì vị này sẽ có một cái sẽ có một cái sự thô tháo, thì chính cái điều đó nó sẽ đưa đến một kết quả rất là nguy hiểm. Cái thứ thì ở trong cuộc sống này, trong cuộc đời sống bình nghiệp cũng vậy. Chúng ta nhớ, dù hèn không thể, dù bể cũng phải còn là cạnh một chút xíu. Là một người Phật tử hay là người tu Phật, chúng ta đành rằng là chúng ta còn phàm phu, chúng ta cũng còn những dễ đầy những cái điều mà tham sân si. Nhưng cái tâm nghiệp của chúng ta phải có một sự thu thúc, tâm nghiệp chúng ta phải có một sự kiểm soát. Có tham thì chúng ta cũng vừa thôi, có sân thì chúng ta cũng phải biết dừng lại. Thì như vậy đó chính là nó không đưa đến một cái hệ lụy hết sức là nguy hiểm. Một người mà quý vị biết đam mê tranh ảnh nghệ thuật, cái đó chính là cái tham, cái sự dính mắc. Cũng một sự dính mắc, nhưng cái sự dính mắc đó nó mang tính nhẹ nhàng. Mà thường thường cái gì nhẹ nhàng thì tất cả mọi người lại chấp nhận. họ coi là không có cái gì. Nếu đứng trên cái tinh thần Phật pháp thì nó hết sức là, đó cũng là những cái điều nguy hiểm, đó cũng là nhân là duyên. Tuy nó là, nó không có là một cái thu thiện lớn. Ví dụ bây giờ một người mà mê tranh ảnh, một người mà mê hội họa, một người mê âm nhạc thì người ta chấp nhận. Nhưng một người mà tham tiền hay tham của cải thì người ta lại không chấp nhận. Là tại sao như vậy? Là bởi vì cái tiền bạc nó là một cái lớn, và cái của cải nó là một cái chuyện khác, mà chúng ta cho rằng cái đó là thuộc về cái hệ vật chất. Còn cái tranh ảnh, hay hoặc là cái thư pháp, hoặc là cái hội họa, hay là đờn ca hay thi ca đó, hay là thơ ca, thì người ta cho rằng cái đó nó thuộc về cái lĩnh vực tinh thần, giải trí tinh thần. Nhưng đứng trên cái nhìn của Phật pháp thì cả hai đều là nguy hiểm, cả hai đều là cũng là vẫn là nguy hiểm. Thì ở trong cuộc sống này, như chúng tôi đã nói, thì chúng ta nên kiểm soát. Có như thế nào thì nó cũng thi vị hơn, thì chắc chắn là nó đỡ hơn. Nhưng phải biết rằng đó là điều cũng không tốt, chứ chúng ta đừng cho rằng đó là một điều không sao cả. Thì trong Phật pháp dạy rằng là chớ khinh việc ác làm e, dù cho nó là việc nhỏ, rằng không kết quả đến ta bao giờ, nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Chúng ta cho nó là một việc hết sức là nhỏ, nhưng từ cái việc nhỏ đó, coi chừng nó sẽ thắng, và coi chừng nó sẽ ăn mòn và ăn dần. Thì đây là một điều hết sức là nguy hiểm. Mà trong cái đời sống tu tập, trong cái đời sống mà học Phật, thì để chúng ta cũng một phần nào đó, chúng ta làm cho tâm nghiệp của chúng ta một ngày một tức là chuyển hóa nhẹ nhàng hơn, và để rồi chúng ta không còn bị dính mắc, để rồi chúng ta không còn phải bị hệ lụy về nội ngoại xứ, nội ngoại trần, và ở các cảnh cũng vậy. Dạ, kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sao thú rất là quan nghị, thấy đã được pháp đăng đã vào rục rục. Như vậy thì hôm nay chúng ta cũng được một số các vị giảng sư từ đó đầy đủ. Xin hỏi đại đức pháp đăng có nghe được không? Nếu dạ vâng, đại đức pháp đăng là hôm nay chúng ta nói về sáu cái ngoại xứ. Chúng ta sáng là ngoại xứ. Có nhiều người nói như vậy là nếu mà cảnh nó chi phối tâm, như vậy chúng ta đừng có biết cảnh nữa, chúng ta đừng có nghĩ đến cảnh nữa, thì như vậy là y diệt. Có cách nào mà ở trong Phật pháp mà chúng ta hiểu như là một con người sống có thể chặn cái tâm lại để nó không có nghĩ đến sắc thinh khí vị xúc pháp không? Hay là hãy có tâm thì phải có cảnh thôi? Xin đại đức Phật đang làm rõ cái điểm này.
Nếu mà nói vấn đề này thì mình cần tập hiểu một vài cái điểm. Chứ như nhờ nó mình thích uống rượu thì chúng ta đừng có đến ngay cái chỗ quán rượu. Nếu mà có thì suy nghĩ lên thì chúng ta đừng có lên, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta đến đó, mà chúng ta phải nghĩ là cái chỗ là cái chỗ mà chúng ta không nên đến. Chỉ có khi đó chúng ta mới tránh được trường hợp là cái tư duy, cái dục tư duy thúc đẩy chúng ta đi tới đó. Và khi tới đó rồi đó thì chúng ta rất là khó để cưỡng chế được cái tâm tham. Mà trong đó thì chúng ta thấy gọi là các có các những lầu hoặc do né tránh đoạn trừ được. Nghĩa là né tránh cái chỗ mà do giữ chó giữ của một chỗ quán rượu, chỗ giá tàu xanh, giá lợi thời, khi mình cấm đi chỗ đó thì mình sẽ bớt đi những cái sự khổ lụy cho mình. Còn khi mình đã đối đầu rồi đó thì mình phải cần chánh niệm, như là cái câu hỏi mà Đức Phật này đã trả lời cho Tôn giả An Đa. Mà khi Tôn giả An Đa nói rằng Đức Phật này khuyên nên tránh nữ sắc, tránh nói chuyện gì, nhưng mà lỡ nói chuyện rồi thì sao, thì vị đó cũng phòng hộ bằng chánh niệm, vị đó đừng có nghe cái tiếng chung tiếng riêng, hoặc đừng có thấy cái tiếng chung tiếng riêng. Bởi vì khi chúng ta thấy con người đó, bởi vì con mắt chúng ta được ví dụ như con rắn vậy, con rắn nó thường tìm chỗ kính. Con mắt chúng ta nếu không khéo thì nó tìm chỗ trong cái chỗ kính. Hay là quý vị thấy nhiều khi người ta nói là con người mặt nửa hở đôi kính, nhiều người để ý. Thì thật sự ra đó là một cái sự khiêu gợi mà thường con người chúng ta, nhất là những người sắc thái ưa bị cái trường hợp này. Và chính vì như vậy nên Đức Phật đã dạy những cái gì đó, chúng ta nhớ và chúng ta hành như vậy thì chúng ta sẽ được cái lợi ích. Còn khi mà chúng ta đó, cái tâm chúng ta sanh liên tục cái gì, cái tâm chúng ta đó nó sanh liên tục và nó bắt cảnh liên tục, nên bình thường quý vị thấy là cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, mà gọi là cảnh lớn thì cảnh rất lớn, cảnh lớn thì cảnh rất lớn. Ví dụ giờ mình đang ngồi thiền, một con mũi nó cắn vào thân mình, thì con mũi đó thuộc cái cảnh rất lớn, nó làm thân căn chúng ta sanh khởi lên. Thay vì chúng ta đó, đang theo dõi cái hơi thở, có thể là ý cảm của cái sanh khởi. Nhưng mà khi con mũi cắn vào cái thân chúng ta đó, rồi nó cắn đau quá, hay con ve hay là con mồng, thì chúng ta mà cái tâm thân thức nó sanh lên liền, do cái cảnh rất lớn tác động đến tâm và tâm thân thức sanh lên. Nên quý vị thấy thường thường quý vị ngủ thì cái tâm hột kiếp mà trôi lăn, nhưng một cái vật gì nó đập vào làm chúng ta tỉnh ngủ, giờ cái cảnh rất lớn tác động vào cái tâm nhận thức chúng ta thì cái tâm nhận thức chúng ta sanh lên. Còn thường thường quý vị thấy có những lúc mà Đức Phật nói rằng nếu mà thức rồi mình suy nghĩ bất thiện tốt hơn mình ngủ đi, vì mình ngủ như vậy đó thì cái tâm mình là cái tâm hột kiếp chứ không có tâm bất thiện. Nên những lúc mà chúng ta thấy Đức Phật đó là Ngài biết cái tâm chúng ta nó có dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy, nó suy nghĩ là dục, tư nghĩ là hận và hại. Như vậy thì bây giờ mình ghét một người nào quá mà mình tránh gặp người đó đi, nghe người ta nói người đó có ở đó thì thôi mình tránh đi, mình tới mình thanh thản lên. Thành đó nhiều khi chúng ta hiểu Đức Phật ngồi dạy có những cái chúng ta né tránh được, ổn thỏa chúng ta. Còn khi mà chúng ta đối đầu rồi thì chúng ta cần phòng hộ, phòng hộ cũng như chúng ta tránh niệm tỉnh giác, thì chúng ta tập ý khéo. Ví dụ một người nào mà chúng ta gọi là kẻ thù chúng ta, mà lỡ bây giờ chúng ta gặp mặt nó thì chúng ta tập ý khéo, chúng ta nên nghĩ cái điều tốt đẹp người đó làm cho chúng ta, hoặc là chúng ta suy nghĩ vòng luân hồi nhiều kiếp người đó là người thân của chúng ta rồi, thành ra chúng ta có thể suy nghĩ vậy. Thì chúng ta có nhiều cái khổ lắm, chúng ta có nhiều cái khổ đói đau bệnh hoạn, khổ của bệnh hoạn, khổ của nắng mưa mũi mồng rắn rít, khổ của tha nhân mạ lị, thở của khổ của phiền não tham sân si. Thì khi mình nghĩ như vậy được thì mình sẽ khởi cái tâm từ đối với chúng sanh này. Nên chúng ta thấy cái tâm chúng ta thì nó trong Phật giáo gọi là cảnh lớn, cảnh rất lớn, nó tác động cái tâm chúng ta. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái cảnh lớn hay cảnh rất lớn. Có nhiều lúc mà chúng ta bị tác động bên ngoài do cảnh rất lớn, như chúng tôi nói quý vị đang ngồi thiền, một con mũi con mồng gì cắn vào thì chúng ta sẽ bị cảnh lớn do con mũi con mồng nó làm cái thân căn chúng ta đau thì cái tâm tức tức sinh lên. Và mình mà không có quen chánh niệm thì mình sẽ ngứa một cặp liền, cái nghĩa là con mồng hay con mũi nó sẽ chết liền. Nhưng mà nếu mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta biết cái tâm chúng ta bây giờ nó sanh lên do cái đối tượng là cảnh rất lớn, là cái sắc, những sắc vật, sắc cảnh xúc này nó va chạm vào thân chúng ta, mà nó là sắc tứ đại, với sắc tứ đại nó sẽ là vật va chạm vào nhau, nó khiến chúng ta có cái cảm giác rất là đau đớn từ thân chúng ta. Chúng ta biết cảnh lớn là cảnh rất lớn, nó cũng là cái điều kiện để tạo tâm chúng ta sanh lên. Rồi có nhiều lúc tâm chúng ta suy nghĩ mênh mông về thù hận hoặc là tình dục hay là cái sự buồn phiền bực bội đó, thì những lúc đó chúng ta nên lái cái tâm mình xuống khác. Thật sự quý vị biết chúng tôi đó, mà những lúc mà thuyết pháp như vậy đó, nhiều khi nằm chứ không có ngủ được cái gì, chúng tôi suy nghĩ mênh mông cái chuyện thuyết pháp của mình đó. Cuối cùng thì chúng tôi phải tìm một cái cách gì đó để cho mình quên cái đó đi, sách cuốn truyện mình đọc hoặc là sách cái bài kinh, hoặc là mình nghe một cái câu câu chuyện gì đó làm cho mình quên đi cái chuyện mà nếu mà cái cảnh đó không có thì cái tâm của mình nhớ đến cái thời khắc của mình có thể là một cái tiếng đồng hồ không ngủ được. Cái trường hợp này thì nếu quý vị nào mà thấy mình sẽ hiểu được, ví dụ lúc mà mình bực bội một người nào, sân hận một người nào quá đó, mình vô mình nghĩ toàn cái chuyện thù hận của người đó xong thôi. Bây giờ nếu mình người đời mình mở một cái bài nhạc buồn nào đó hay một cái bài ca nào đó mình nghe thì cái tâm mình nó tâm ý thức nó do cảnh lớn cảnh thinh nó va chạm thù cảnh căng chúng ta thì ý thức nó tăng lên. Bây giờ chúng ta nghe nhạc thì chúng ta không có nhớ thù hận nữa nè. Hoặc là bây giờ mình bị một cái sự tức tối hay là một cái ham muốn nào đó, bây giờ chúng ta có thể kèo lên cái đàn để chúng ta đánh đàn để chúng ta có thể tìm được một cái tâm ý thức nghe cái tiếng đàn thì cái tâm chúng ta nó quên đi cái cảnh kia. Như vậy thì tùy chúng ta chọn nặng chọn nhẹ. Nếu mà chúng ta sân hận một người nào quá sân hận đó thì bây giờ mình có thể nghe bài nhạc, tuy rằng bài nhạc nó sân hận tham ái nhưng mà tâm tham ái cũng đỡ người ta sân cái gì. Mà cái tâm sân đó, mình giận quá mình có thể đánh đập người đó rất tàn nhẫn. Nhưng cái tâm tham thì làm cho mình ưa thích một cái bài nhạc nó cũng là cái tâm bất thiện. Mình có thể là tâm tham, mình có thể lúc này cũng nên có cái tâm tham để diệt trừ tâm sân kia đi. Thì tùy chúng ta chọn nặng chọn nhẹ như thế nào và khéo léo đó thì chúng ta biết cái tâm chúng ta nó tăng lên đó thì do cái cảnh tác động. Cảnh tác động mà cái cảnh đó đang thu hút cái tâm chúng ta do cái hiềm hận đó hay là do cái tham ái mà nặng nề quá đó. Ví dụ một cái người nào đó mà suy nghĩ người nào đó mình có thể không thúc đẩy mình làm những cái việc như là thanh niên anh đã làm những việc cử thức thì phu ni cũng bả lá quanh na thì chúng ta có thể tìm một cái thú vui nào đó mà có thể cũng là tham nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn để mình tránh cái tội lỗi kia được thì cũng nên có lúc này, đừng chọn nặng chọn nhẹ. Còn nếu mà chúng ta thấy thường thường cái tâm chúng ta nó sanh liên tục cái gì, nó không tâm không có tâm này thì sanh tâm kia, nên thường thường nếu mà không có tâm khách quan thì có tâm chủ quan là mình có tâm thuộc chiếc trong giấc ngủ. Còn nếu mình có cái tâm khách quan là lúc mình thức thì cái tâm mình nó luôn luôn bắt cái một cái tâm nhận thức nó bắt lên cái cảnh sát tâm ý thức một cảnh tinh và tâm ý thức của cảnh khí tâm thiệt cực bất vị tâm thân cực có cảnh xúc tâm ý thức của cảnh pháp. Và cứ tâm như vậy thì chúng ta là một cái người Phật tử đó mà chúng ta tu tập thì chúng ta thấy có những lúc nó cũng nhiên kê trong vấn đề mà mình điều phục cái tâm của mình đó. Nên chúng tôi chỉ chia sẻ quý vị đó, có lúc nào chúng tôi bị cái trường hợp là khó ngủ đó thì chúng tôi có thể nghe một cái bài đọc nào đó làm cho cái dễ ngủ hơn. Mình có thể nhổ lên cái tâm nó đang hưng phấn vấn đề kia, mình để cho cái tâm nó bắt vào một cái cảnh khác tương đối nó nhẹ nhàng hơn. Thì như vậy nó cũng là cái tâm đó, bởi vì chúng ta biết rằng con người chúng ta đó, để mình thấy cái đời tu của mình cũng rất là khó. Vì khi mình ngồi thiền á, mà cảnh thân ở ngoài nhạc cả rồi đó nó ôm sầm lên đó, thì chúng ta phải nghe thôi. Nhưng mà chúng ta nghe chúng ta có chú ý hay không chú ý, nếu chúng ta chú ý á, thì nó ở cảnh lớn cảnh rất lớn. Nếu mà chúng ta không chú ý nó ở cảnh nhỏ hay cảnh rất nhỏ thì trong A Di Đà có nói rằng nhĩ căn cảnh thân phản cách và cái sự chú ý của chúng ta thì nó trở thành cái cảnh lớn hay cảnh rất lớn. Nhưng mà ngược lại nhĩ căn cảnh thân nhĩ thức nhưng mà chúng ta không có chú ý thì cái lộ tâm nó tăng lên, nó chỉ là một chiếc dù qua đúng động dòng hai môn một trong cái thâu thẩm tấn và thẩm tấn nó dừng ở đó. Còn nếu mà mình có chú ý chút xíu đó thì quý vị thấy ở trong cái tâm hai yếu môn làm việc đoán định nó lộ ngủ đó, nó trở thành đoán định thì nó trở thành tác ý thành lộ, tác ý thành cảnh, tác ý thành động lực. Thì chúng ta thấy đây, chúng ta để ý như vậy nè, nhiều khi chúng ta chở đó nhiều cái tiếng người ta kêu gọi, nhiều cái tiếng người ta nói lên, nhưng mà có một cái tiếng rao mà mình thích đó, thì cái tâm nghĩ thức đó, nó tăng lên rất là mạnh. Bởi vì mình thích một cái gì đó thì cái tác ý của mình hướng đến cái tiếng đó nên là thường thường mình thấy cái tiếng người bạn hay người quen của mình mà mình có thể nghe cái tác ý nó quay qua hướng của người đó, và trong khi chở nhiều cái tiếng đó nhưng mà mình vẫn không có nhớ được những cái tiếng kia. Còn ngược lại mình cũng nghe cái tiếng này nhưng mà cái tiếng nó ít hơn ở ngoài chợ, cái tiếng người thân mình kêu mình, ngược lại mình phải nhớ cái tiếng đó. Thành ra chúng ta thấy trong Phật giáo thì có nói đến lộ lớn hay lộ rất lớn, lộ rõ hay rất rõ, lộ nhỏ lộ rất nhỏ. Và chúng ta cứ suy nghĩ những cái gì mà Đức Phật ngày dạy chúng ta không có vội tin, nhưng mà chúng ta cứ suy nghĩ mỗi lần chúng ta ra chợ thì hàng trăm hàng ngàn tiếng khác nhau, Nhưng mà chúng ta nhớ một cái tiếng nào đó, hay là chúng ta biết một cái tiếng nào đó, do cái tâm tác ý của chúng ta nó trở thành cảnh rất lớn, là cảnh lớn để chúng ta có lên cái bản lực biết được, nhận định được người đó. Còn ngược lại cái cảnh nào đó mà nó không ấy thì nó trở thành nhỏ, rất nhỏ, vì cái lỗ tai chúng ta luôn luôn lúc nào nghĩ căng nó cũng nghe cảnh thinh, nghĩ thích cái thanh khởi, nhưng mà nó trở thành cái lỗ lớn hay lỗ rất lớn hay lỗ nhỏ hay lỗ rất nhỏ cũng tùy vào cái cảnh đó đối với tâm chúng ta. Như vậy thì quý vị thấy, nếu nói như vậy thì không nghĩa là cái tâm chúng ta thanh mà chúng ta không có hướng nó được, qua hướng khác nó cũng hướng được, không phải không muốn được. Nhưng chúng tôi nói quý vị đang bực bội một người nào đó, quý vị đừng nhớ bực bội, quý vị mà không có cảnh nào khác thì đi chơi bực bội. Bây giờ quý vị thử tìm cái cảnh khác đi. Nên có nhiều khi cái người họ bực bội quá, họ bỏ đi cái bài, họ bực bội, họ bỏ đi uống rượu. Thì quý vị thấy họ uống rượu mà đâu có nhớ bực bội đâu, họ đang uống. Nghĩa là cái tâm thiệt thích miếng bánh vị, rồi họ nói chuyện với bạn bè họ là lời qua tiếng lại, nhưng cái sự bực bội nó giảm xuống rồi quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có đi đâu mà chúng ta ở một chỗ, chúng ta gặp cái cảnh đó, chúng ta rất là tức tối, nên chúng ta có một thể bỏ đi thì chúng ta thấy chuyện này nó rất là rõ ràng, là Đức Phật ngài chỉ nói chúng ta biết khi cái tâm chúng ta hướng đến một cái cảnh nào đó mà chúng ta không khác ý, thì cái cảnh nó sanh lên và lôi kéo chúng ta trở thành tâm thần rất là nhiều. Và cũng như vậy, cái cảnh nào mà nó sanh lên mà tâm tham chúng ta sanh khởi và phát ý theo cái động lực tham sanh khởi rất là nhiều, thì lúc bây giờ tâm chúng ta xu hướng theo một chiều đó. Nhưng mà nếu chúng ta khéo quá thì chúng ta làm cho cái tâm chúng ta sẽ hướng theo cái chiều khác, là những cái tâm khác nó có cơ hội sanh lên thì nó sẽ hướng qua cái chiều khác. Nên Đức Phật ngài đi giải tác ý, tác ý của chúng ta là một cái đường rất là quan trọng. Tác ý chúng ta nó quan trọng vì quan trọng như vậy đó, mình các cái bậc trí có thể biết được và sử dụng, biết được cái tâm khuynh hướng của chúng sanh, cái khuynh hướng của chúng sanh đang ở khuynh hướng nào và phải làm sao cho cái khuynh hướng nó bớt đi. Thì chính Đức Phật đó, quý vị thấy cũng như bị địa phương mà có một vị hòa thượng cái độ, họ vào nhà ông bà tín nữ đi xuất gia, đứa cháu gái nói với vị địa phương đó là cục đầu đó, là vị địa phương sân hận lên, sân hận lên đó, thì nói với bà Nguyên Kha. Trong khi cái vị trưởng lão thầy hòa thượng tế độ thì khuyên thôi đừng có sân hận, nhưng mà vị này không có chịu. Và khi mà Đức Phật ngày tới đó, thì ngài biết cái vị thiền cô này đang sân hận như vậy đó, thì giờ làm một cách là Đức Phật ngày mới nói cái bà Nguyên Kha cáo bà nói đệ tử là cùng đầu là không đúng. Thì quý vị biết cái vị thiền cô đó nghe Đức Phật nói như vậy là đúng cái tâm của mình rồi. Nên cái vị thiền cô đó nói Đức Phật là như vậy đó, nhưng mà hòa thượng của con không có biết được cái tâm của con. Thì lúc bây giờ Đức Phật này thấy cái tâm tâm của vị nó hạ xuống rồi, cái sự cao ngạo vị đã hạ xuống rồi, Đức Phật mới thuyết pháp. Và sau cái bài pháp đó thì cái vị thì cô đến chứng đắc. Nên quý vị thấy bình thường trong A Di Đà cũng có nói nguyện phục sinh mà tâm vào hỷ đó, gặp cái động lực tăng thì sẽ có cái hồ kiếp khách, nó quá giải giữa động lực tăng và cái hồ kiếp khách, hồ kiếp tỷ, và có cái hồ kiếp khách đó để nó luôn bình đẳng. Thì con xin nói cũng hơi nhiều ít xíu để góp thêm cho cái câu thảo luận này, để có cái kinh nghiệm cho để có thể áp dụng như thế nào được. Thì tùy họ, nhưng họ cũng nên nghĩ rằng tâm trong cảnh thì nó có tác ý mà chúng ta khép lại. Vì không khép tác ý thì cái bất thiện nó báo hoài chúng ta không biết được. Nhưng mà chúng ta tác ý khéo thì cái gì nó không lên. Và tâm cảnh và thức đó cũng đều có mặt, nhưng mà do tác ý trở thành lỗ lớn hay lỗ rất lớn. Nhưng ngược lại không tác ý khéo hay là mình thờ ơ thì nó trở thành lỗ nhỏ hay lỗ rất nhỏ. Tác ý qua hướng khác đó, thì cái tâm khác tăng lên, thì chúng ta có mỗi căn xe khác. Và mỗi căn thì nó bắt mỗi cảnh xe khác, bởi vì chúng ta thấy tâm nhãn thức thì bắt cảnh sát cái tâm nhĩ thức bắt cảnh hình. Khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ cái diệu dụng của nó, chúng ta sẽ sử dụng được tốt đẹp hơn. Xin gợi nhất là cho thượng tọa là tỉnh thượng tọa tiếp tục từ một mới nói gì thì tỉnh thượng tọa chia sẻ thêm.
Sao thủ kính truyền sự tâm bây giờ xin được bước qua bài đi quy tín, bài đi quy tín có nghe rõ không? Chưa được. Bài đi quy tín nói về sáu cảnh thì chúng ta hiểu là năm cảnh ở bên ngoài đó, nó là thực, và cái cảnh Ví dụ như cái gì mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm được nó là khách quan, nó phải, còn cái sự suy diễn của chúng ta đó, nó là chủ quan. Là ví dụ như mình thấy cái cũng thể thấy cái hoa đổ quyên, nhưng mà rồi chúng ta nghĩ đến văn chương thi phú, chúng ta tưởng tượng, thì cái sự tưởng tượng nó tuy rất chiều sâu nhưng mà nó là ảo, là tại vì chúng ta do chúng ta suy diễn ra. Thì như vậy là người ta nói rằng người nào mà thường sống với sắc thinh khí vị xúc mà thường thì con người là thực tế hơn. Còn con người nào mà sống với đời sống nội tâm thì con người đó là con người sống với cái huyễn hoặc nhiều hơn. Thì Đại Đức Huệ Tiến có chia sẻ điều đó hay không? Tức là cái người sống với năm cảnh nhiều á, thì con người đó sống thực tế hơn, có phải như vậy không? Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Phú Thầy Giả, Nam mô Thầm Mạng Giả, Nam mô Sàng Thầy Giả. Con xin thành kính đơn lệ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đơn lệ đến Thượng Tòa Giác Đẳng, là Đức Pháp Đăng, là Đức Tề Quyền, là Đức Minh Hạnh, cùng Chư Chúng Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, kính cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Dạ, con kính bạch Thượng Tòa. Qua cái bài học 6 cái ngoại xứ này đó, thì cho chúng ta biết được những cái sắc tướng âm thanh và những cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Khi mà chúng ta hiểu rằng cái cảnh sắc là một cái đối tượng của cái con mắt, nó thấy được những cái cảnh sắc, nó thuộc về cái sắc pháp, và cảnh thinh là đối tượng của cái lỗ tai, cái tiếng động hay là cái bản nhạc du dương, vân vân. Và những cái cảnh thinh này đó, nó làm cho tâm của chúng ta cảm thấy khoan khoái. Có những người họ rất thích nghe những cái bản nhạc, cho dù những cái bản nhạc đó nó đối với người khác thì người ta nghe nó không có được êm tai và nó không có được thuận nhĩ, nhưng mà đối với cái chúng sanh đó, cái người đó họ nghe được, họ nghĩ rằng cái điều đó là đáng được thưởng thức. Cũng như khi mà thời pháp của Thượng Tọa đã có nhắc đến một cái người mà họ nghe một cái câu vọng cổ hay là một cái bài ca cải lương, thì cái người đó họ cảm giác là rất là còn những cái người họ không có thích ở trong những cái sắc đẹp, họ không có thích ở trong cái cảnh thinh, họ không có thích nghe cải lương, nhưng mà họ thích lại nghe những cái tiếng khác, cái tiếng mà êm tai và những cái tiếng mà nói năng nhỏ nhẹ vân vân. Thì trong đời sống bình nhật của một con người phàm phu, thì nếu như mà nói rằng cái sự nhận biết và hưởng được những cái cảnh ở bên ngoài, như là chúng ta phải tiếp xúc và đối mặt với cái thực tại, khi mà có con mắt thì phải thấy được ở bên ngoài cái người đẹp, người xấu, người gầy, người ốm, người mập, người lùn, người cao, người thấp, vân vân. Rồi phải nghe những cái tiếng âm thanh, có khi thì nghe những cái tiếng nó dịu ngọt, có khi thì lại nghe những cái tiếng nó chối tai, nó não lòng và không có được thân thiện cho lắm. Có khi thì lỗ mũi của chúng ta ngửi những cái mùi thơm nó dễ chịu và làm cho tâm của chúng ta cảm thấy sảng khoái, và khi đó cái tham nó sanh khởi. Rồi chúng ta lại thưởng thức những cái vị giác để làm cho tâm của chúng ta nó thỏa mãn. Thì thực chất là con người sống họ có cái sự hưởng thụ sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Nhưng những cái ngũ dục mà chúng ta thụ hưởng đó, nó là cái sự vô thường, nó là khổ não và nó là vô ngã. Nên khi mà Đức Phật Ngài dạy cho những cái vị tỳ khưu mà quán về cái vô thường, Đức Phật Ngài dạy các hành là vô thường, nhờ cái trí tuệ quán sát như vậy sẽ nhàm chán ở trong khổ, chính là cái con đường thanh tịnh. Sabbe sankhara nicca ti yada paññā yāpassati attha nibbana ti dukkhe smakku sutiya. Và các hành là khổ não và các pháp là vô ngã. Thì nếu như một cái người nào họ hiểu được về cái khía cạnh này thì như vậy sẽ tốt đối với họ, bởi vì cuộc sống của một người giàu có, một cái người triệu phú, một cái người tỷ phú hay là một cái anh chàng bần cùng mạc hạng, thì đối với những cái chúng sanh đó, những con người đó, họ chỉ hưởng một đời như vậy thôi. Nhưng khi mà cái cuộc vui nó đã tàn và kết thúc cái sự sanh tử mà chúng sanh đó vẫn còn ở trong lẫn quẩn trong cái vòng luân hồi của cái sự sống và cuộc sự chết, nó cứ mãi nó diễn tiếp, nó diễn tiến đến như vậy, và thực chất làm cho chúng ta có cái cảm giác là cuộc sống này nó đơn điệu và nó nhàm chán. Khi mà chúng ta làm các cái công đức, làm cái phước báo để chúng ta có được cái sự an lạc của cái vật chất và có được những cái sự khoái lạc của thân xác này, khi mà một người có hưởng thụ những cái điều hay nhất ở trên cái thế gian này, những cái gì mà làm cho họ cảm giác họ được hài lòng, họ được hạnh phúc, thậm chí ngay cả một cái vị đế vương, một cái vị vua, cái vị này cũng không có thỏa mãn ở trong cái ngũ dục, như là đức vua tiền thân của Đức Bồ Tát Manthatu, đức vua Chuyển Luân Thánh Vương, ngài hưởng thụ cái ngũ dục khoái lạc ở trên cõi trần này rất là nhiều, thậm chí là ngài đã về cõi Ta Quá Tiên Xá, cõi đạo lợi, và hưởng cái hương vị của phước báo ở chư thiên, ở cõi đạo lợi. Nhưng mà tâm của Đức Bồ Tát Man Tha Tú, đức vua này cũng không có thỏa mãn. Và chúng ta hãy liên tưởng đến cái bài kinh Pháp Cú mà Đức Phật này dạy, ví như mưa xuống bạc vàng cũng không thỏa mãn lòng tham con người. Thì chẳng qua là chúng ta có phước và chúng ta có sự hưởng thụ, và chúng ta sống để tiếp nối cái cuộc sống sanh tử luân hồi này. Khi mà có phước thì hưởng phước, và hết phước rồi lại tiếp tục, rồi cứ như vậy. Mà nếu như chúng ta không có thể nào chặn đứng được cái chủ dạy sanh tử bằng cách là với cái trí tuệ để nghiền ngẫm và thấu rõ được cái chu kỳ sanh tử là như vậy, con người diễn tiến ra là như vậy, và cứ thế tiếp tục mãi như vậy, thật sự là nó quá đơn điệu và nó nhàm chán. Thì khi mà cái vị đó đã hiểu thông suốt như vậy, vị này sẽ đối mặt với những cái ngũ trần ở bên ngoài. Khi mà con mắt thấy sắc như Đức Phật Ngài dạy là không có nắm giữ tướng chung tướng riêng, và cái lỗ tai của chúng ta nghe tiếng, cái lỗ mũi ngửi cái hương, mũi ngửi những cái mùi, và lưỡi nếm những cái vị, và thân có cái sự xúc chạm, do đó thì Đức Phật Ngài mới ban hành những cái giới cho một cái vị kheo. Tại sao cái vị này phải sống theo cái phạm hạnh để cái giới nó ngăn trừ, và nó làm một cái áo giáp để cho những cái cảnh trần ở bên ngoài, những cái ác bất thiện pháp nó không có xâm nhập được, do vì vị này có một cái áo giáp chính là cái giới. Và vị này khi mà thấy một cái người xinh đẹp ở bên ngoài, và vị này nhớ rằng đời sống này nó do vì có cái sự tham ái, có cái sự chấp thủ mà chúng ta, và ta phải khổ như vậy, và phải ân hận uất ức sầu bi như thế này. Cho nên vị ấy ý thức được, và vị đó sẽ chặn đứng được những cái tư tưởng để tham luyến, và những cái dòng tư duy để không có chạy theo những cái dục vọng. Thì cũng như thế nào một con người sống, thì khi vị này không có ý thức được cái sanh tử luân hồi, và không có thấy được rõ cái vấn đề của con người phải đi đến cái sự mệnh chung, và khi mệnh chung rồi phải tái sanh đi và tái sanh lại, thì khi đó cái vị đó mới ý thức và không có còn tham luyến, và để những cái ngũ dục này nó xâm chiếm và cái ngự trị trong tâm của cái vị ấy nữa. Thì những cái khía cạnh mà chúng ta đề cập đến với cái sự nỗ lực để làm sao giải thoát khỏi những cái chướng ngại ở bên ngoài, cho dù chúng ta hưởng cảnh, nhưng mà với cái sự chánh niệm, và Đức Phật Ngài dạy một cái vị tỳ kheo, khi mà mắt thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, nếm chỉ là nếm, đụng chỉ là đụng, thì khi đó vị này mới thật sự là đã và đang tiến đến cái con đường giác ngộ thật sự. Và chỉ có Niết Bàn là cái pháp diệt trừ tất cả mọi cái sự khổ đau, không có cái pháp nào khác để mà so sánh hơn với những cái trạng thái của Niết Bàn. Do vậy một người mà họ đã tu thiền và họ chứng được thiền định, thì họ nghĩ rằng quả thật cái thiền định khi mà ta chứng được sơ thiền nó còn cao hơn khi mà nó ly dục, ly các ác với thiện pháp. Và vì đó cảm thấy là sẽ chết mất, bởi vì lý do cái tâm của cái vị đó khi mà chứng thiền, cái vị này đạt được một cái trạng thái an lạc hơn là cái vị đó ăn được một cái thức ăn ngon, và thấy một cái người đẹp, và ngửi những cái mùi thơm, và có cái sự xúc chạm êm ái, vì đó không có màng đến, vì cái sự thăng hoa và thắng hóa hơn và an lạc hơn là những cái ngũ dục thường tình. Do đó thì các vị phạm thiên, sau khi mà các vị đó tu tập những cái đề mục và chứng được thiền chứng sơ nhị tam tứ thiền, thì sẽ sanh về trên những cái cõi để hưởng những cái an lạc của thiền định. Thì tại sao ở những cái cõi của các vị phạm thiên thì các vị đó không có ăn uống nhai nếm như là ở cái cõi nhân loại của chúng ta, nhưng các vị đó vẫn duy trì cái sắc pháp, vẫn sống được và vẫn thấy an lạc. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là không phải là chỉ có những cái ở bên ngoài nó mới làm cho tâm của chúng ta nó có cái sự quan hỷ và nó dính mắc hoài, nhưng mà những cái cảnh ở bên ngoài nó cũng có thể làm cho một vị hành giả khi mà quán sát và thấy rõ những cái ngũ dục và ngũ trần nó là một cái sự nguy hiểm để cho cái vị hành giả có cái sự sợ hãi trong các dục và hướng đến tu tập đắc chứng thiền định là giải thoát. Và kính bạch thượng tọa, con có đôi điều để trình bày qua cái câu thảo luận của thượng tọa, con xin được dứt lời đây, kính cung thỉnh thượng tọa quan nghị trở lại. Nam mô Phật Thầy Giá.
Sa thủ xin được trả lời kính thỉnh sư Pháp Đăng Hoàng Thị trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Không biết sư Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Dạ vâng. Chúng ta khi mà nói về sáu cảnh đó, thì chúng ta là những cảnh ở bên ngoài nó mang tính cách rất là tương đối. Ví dụ như là mình nghèo mà mình ăn một bữa ăn tương đối ngon thì thấy rất là ngon. Nhưng mà một người giàu ngày nào họ ăn ngon thì cái bữa ăn đó, nó ngon tới đâu thì nó cũng bình thường thôi. Và có nhiều người họ nói rằng ngon dở là tại mình thôi, đẹp xấu cũng tại mình. Cái mà vô khổ cũng là tại mình. Nhưng mà sáu căn thì cái cảnh đó, tự đó nó có một cái giá trị riêng của nó hay không, hay là tất cả đều do tâm hết? Nói một cách khác là tuy rằng mình nói rằng tất cả mọi thứ là tại tâm, tuy vậy nếu mọi thứ tại tâm thì mình đâu cần phải đi tìm những món ngon để làm gì, tìm những cái thứ tốt để làm gì, tại vì cái nào mình nghĩ nó ngon là nó ngon rồi. Nhưng mà người ta nói ngược lại, nếu mà không phải là tại tâm á, thì tại sao nó có những thứ rất tốt, rất ngon, nhưng mà đối với mình thì nó phải là rất là bình thường. Thì cái giá trị của cái cảnh đó là cảnh là quả thiện, quả bất thiện, cảnh đẹp, cảnh xấu, cái hay, cái dở, cái ngon, cái không ngon, là nó ở tâm hay là ở cảnh? Xin tỉnh sẽ không đặt.
Ở trong cái câu hỏi này là những câu chuyện để mình thấy. Ví dụ gì thế, khi mình nói cái bạn tình Nguyễn Minh Kim, hay là nói về cái một cái bức trạng mà ông vua nói là ông vua không có ăn cái gì ngon hết. Khi mà ông vua không có ăn cái gì ngon hết á, thì cả ngày nay cái đãi vua ăn bữa ngon, thì dẫn vua đến một cái nhà của ông. Trong đó thì ông bắt đá là ông luộc thôi, ông luộc cái phần vua. Cái giờ quá giờ rồi, ông vua đói quá rồi, vua nói thôi giờ thanh nấu gì đã cho thầm, cạn nấu gì đã cho vua ăn cũng được. Thì lúc giờ ông cạn nấu, ông bỏ lên luộc rau, tương gì đó cắm cho vua ăn thôi. Vua ăn xong thì nó khen ngon. Và thì đây là cái công chuyện. Rồi nói đến cái tâm của chúng ta là một câu chuyện khác. Bởi vậy đối với Đức Phật nói rằng chúng ta lúc nào cũng thọ lạc hết, cái thân thức chúng ta thọ lạc. Từ lúc nào mà chúng ta đau răng, đau chân, đau cẳng, đau ruột, đau phèo, đi cầu, mặt tiểu gì đó, thì bây giờ thân thức chúng ta khổ. Nhưng mà chúng ta thọ lạc nhiều như vậy nên chúng ta cũng không có để ý, không có tác ý đến cái thọ lạc. Nên mà khi lúc nào đó chúng ta dì dài, chúng ta bệnh hoạn, thì chúng ta tu không được, chúng ta không hết mình. Đức Phật thì nói rằng lúc nào mình không có đau chân, nhức răng, nhức đầu, nhức cẳng gì đó thì mình đã nói, bây giờ thân thức mình thọ lạc. Nhưng mà lúc mà thân thức mình đau khổ đó thì mình sẽ thấy cái lạc nó rất là cần thiết. Nên quý vị thấy không lạ gì mà xưa mà ông Kim Quốc Tá mà ông trị bệnh cho một ông tử giả giàu có đó, mà ông phải nói với ông này đó, cũng nằm 7 năm như vậy ông chịu trị. nếu mà để hợp đồng thì ông này phải đền tiền cho thầy thuốc. Nhưng mà thật sự chỉ có 7 ngày thôi quý vị, 7 ngày nằm im tinh thức như vậy, bên mặt bên trái bên ngửa, mới đầu thì ổng chọn cách nằm bên ngửa, cách nằm ngửa tốt nhất ấy. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn nằm 7 ngày ổng chịu không nổi. Thì ông chỉ có cá nói rằng thôi cho ông nằm nguyên này nguyên kia, hay là nằm nguyên ở đây đó có thể thay đổi. Thì ông này ông nằm nguyên bên kia 7 ngày, thì ông nằm ngửa 7 ngày, chỉ có 21 ngày thôi. Thì khi ổng hết bệnh rồi đó, thì ổng cắt con chiêu cá sau mà ổng nằm tới 7 năm rồi. Mà không có nói, chỉ có 21 ngày thôi mà tại sao nói tới 7 năm vậy? Thì ổng chiêu cá ổng nói rằng tôi nói với ông trưởng giả đó, 7 năm như vậy mà ổng chỉ nằm được 21 ngày thôi. Mà ổng nằm 7 ngày rồi thì ổng nói thôi cho ổng chết đi, thì ổng chỉ không nổi, nó nằm im 7 ngày như vậy, hay là ổng chết đi. Thì ổng chiêu cá ổng mới cho ổng nằm bên này bên kia vậy, đúng 21 ngày, 3 lần như vậy. Thì lúc bây giờ quý vị thấy con người của chúng ta nó có cái là khi mà 7 ngày thì chúng ta nằm im như vậy rất là thọ khổ. Nhưng mà bình thường chúng ta thọ lạc rất là nhiều. Nên Đức Phật này nói rằng chúng ta quân bình 4 nghi thì chúng ta được lạc. Có nghĩa là chúng ta đứng đã rồi chúng ta phải có chí, chúng ta ngồi, ngồi đã rồi chúng ta nằm, chúng ta nằm rồi chúng ta đứng đi ngồi nằm. Nên chúng ta tìm cái lạc ở trong 4 nghi đó rất là nhiều nhưng mà chúng ta không biết. Từ khi nào đó chúng ta có khổ là chúng ta ngồi đi 2 tiếng đồng hồ là chúng ta sẽ khổ kinh khủng lắm. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy cái thân nó không phải của chúng ta. Cái thân nó được lạc là do chúng ta thay đổi 4 nghi. Một lúc mà đó mà chúng ta bị định biến rồi chúng ta ngồi, chúng ta thấy kinh khủng và là cái tình lúc ngồi này. Kinh khủng là cái bệnh tao tiên. Lúc bây giờ chúng ta cho bệnh tao tiên là kinh khủng nhất. Nhưng mà thật sự trong đời này cái bệnh nặng cũng kinh khủng đó. Vì cái bệnh nặng cũng khổ. Nên nhiều khi quý vị thấy nếu mà chúng ta xét theo Đức Phật này nói đó, còn cái chuyện mà ông vua mà ông ăn ngon hoài đó, mà ông không thấy ngon mà ông nói giờ ai nó đãi cho ông quá ăn ngon thì ông sẽ đãi cho ông sẽ thưởng cái này cái nọ, thì ông cảm nhận biết không biết mà để ông vô đói quá là nghĩa là bây giờ tới giờ ăn mà thân cái chúng ta bao tử đói rồi đó, bây giờ không có cơm ăn đâu chịu nổi, nên nó lúc vậy chúng ta đói chúng ta có nhu cầu mà ăn chúng ta cảm thấy ngon, mà ăn cơm với rau luộc cảm thấy ngon. Còn lúc mà chúng ta ăn mà sân hài vị nhiều nhưng mà vì cơ thể chúng ta nó chưa có đó mà chúng ta ăn vô, chưa có đó chúng ta ăn vô nên chúng ta không cảm thấy ngon cái gì. Nên thường thường quý vị thấy nha, những cái người mà ăn uống có ngon đó là trong kinh nói rằng cái bao tử đó nó sống. Khi mà bao tử đầy á thì chúng ta nhét vào thêm nó chúng ta không thấy nó ngon, nhưng mà khi bao tử đó bao tử sống nó cũng là ví dụ gì thấy ăn cháo đó, Đức Phật ăn cháo nó có cảm giác ăn thật ngon. Ví dụ buổi sáng mà ăn cháo đó thì nó làm sạch bọng đái, rồi nó làm tiêu nó phục thực trong bao tử, rồi nó cũng giống giống như rửa bao tử vậy đó, nên mình ăn nhưng mà thấy ngon. Còn bây giờ bao tử chúng ta lúc nào cũng đầy, chúng ta cứ bỏ nó vô hoài nên chúng ta không cảm thấy ngon. Có nghĩa là chúng ta có nhu cầu thì chúng ta cảm thấy nó ngon, còn không có nhu cầu thì chúng ta cảm thấy không ngon. Và có một điều nữa là Đức Phật cũng đã có những lúc mà chúng ta tác ý chúng ta thấy hạnh phúc. Nên quý vị thấy cuộc đời chúng ta có những điểm rất là lạ. Quý vị thấy những người mà hồi lúc mà mới đi qua nước ngoài định cư là khổ đầu tắt mặt tối, nhưng mà gia đình rất là hạnh phúc. Nhưng mà sau thời gian hai vợ chồng xe cổ có đủ nhà cửa có đủ rồi, hai người ly dị nha, thì quý vị thấy tại sao mà ngày xưa khổ mà chịu nổi, bây giờ vui rồi tăng ra chuyện vậy? Thì họ không thấy cái hiện tại này là hạnh phúc, họ không thấy cái hiện tại là hạnh phúc, và họ muốn, họ nghĩ là có một hạnh phúc nào hơn cái hạnh phúc này nữa, nên họ bỏ ra được. Còn nếu ngày xưa đó họ thấy ồ xưa mình thiếu thốn tất cả, mình khổ cực kinh khủng lắm, mà hai vợ chồng mình cũng hạnh phúc với nhau, thì bây giờ đã có vậy rồi nhưng mà cũng vẫn không thấy hạnh phúc. Tại sao? Tại vì mình có mà không có suy nghĩ được hạnh phúc đó, nên mình đã đánh mất hạnh phúc cuộc đời của mình. Nên quý vị thấy Đức Phật này nói rằng con người chúng ta đã luôn luôn bị bối rối ăn năn, luôn luôn bị ăn năn là có hạnh phúc nhưng mà không có hạnh phúc. Từ khi nào mất hạnh phúc rồi mình mới thấy là đau khổ. Nên thường thường quý vị thấy những người giàu mà trở thành nghèo đó là tại vì sao? Họ đánh mất hạnh phúc chính mình, họ không thấy hạnh phúc. Ngày xưa họ nghèo đó, mà họ thành thảo, họ chắc mót từ đồng như vậy đó. Khi họ giàu lên rồi, họ ăn xài phung phí, kinh khủng lắm, họ tìm cái thú vui. Mà họ nghĩ rằng làm ra có tiền để giàu, tiền nhưng thật sự nó vui đó. Nó không bao giờ biết đủ hết cái gì, nó không bao giờ biết đủ hết. Nên cuối cùng đánh mất hạnh phúc chân thật, đặt hạnh phúc gia đình của mình, để tăng gia đình mình tan vỡ. Nên quý vị thấy rằng, Đức Phật ngày luôn luôn ngày dạy cho tăng một điều là mình lúc nào mình ở chùa dù là lâu năm cách mấy mình cũng nghĩ rằng mình như là một người phụ nữ muốn về nhà chồng, lúc nào cũng cẩn trọng bề trên bề dưới, vẫn còn siêng năng, nhưng mà lâu ngày vừa khóa thì làm bà chủ rồi chứ mình không còn là cô dâu nữa. Mình sống lâu năm rồi thì mình kiên trì, mình tự phụ, mình sống lâu năm rồi mình thấy mình lúc nào cũng là người số một nữa. Và nó chính vì vậy đó, mình không còn cái tâm ban đầu nữa. Mà Đức Phật Ngài nói rằng chúng ta luôn luôn đó, thì cái tâm hay cái cảnh đó, thì Phật giáo Đức Phật Ngài nói cũng có nhiều chiều lắm quý vị. Có nhiều khi cái cảnh nó quan trọng, nhiều khi cái tâm nó quan trọng. Cái chỗ mà cái cảnh là gì? Cảnh vị đó. Và bây giờ vua đói quá thì cái vật thực ra muốn với nước tương, mà vua đói quá mà vua ăn cái ngon đó là gì? Bây giờ cái cảnh này á, cảnh này thuộc về hấp dẫn rồi. Bây giờ nó đói quá thì trở thành cảnh hấp dẫn. Nhưng mà cũng ra muốn với nước tương này, nhưng mà lúc bây giờ đồ ăn ngon rồi thì cái này không hấp dẫn nữa. Nên cái cảnh đó, lúc bây giờ cái cảnh đó, cái vật cái cảnh vị đó nó trở thành hấp dẫn. Và lúc bây giờ chúng ta có nhu cầu. Nhưng mà lúc mà cái cảnh vị đó đó nó không đúng lúc đúng thời đó thì nó không có nhu cầu thì không cảm thấy ngon gì. Cái đó là cái cảnh nó trong cái tâm. Nên nhiều khi thấy cái tâm của mình thiếu thốn gì đó. Thường thường người ta ưa nói con người của mình có thèm, nó có hai cách để thèm. Chúng tôi phải nhận định hai cách. Một cách là mình thèm, mình ăn vô mình bệnh hoạn. Đó là một cách mình ăn. Trong cơ thể mình có nhiều chứng kiến của mình ăn cái đó nó sanh ra bệnh, mình cứ thèm hoài. Rồi có một cái nữa là mình ăn vật thực mà nó tự bệnh được. Có nghĩa là lúc con người mình nó thiếu thốn vật thì cái loại vật thực đó mình ăn vô thì hết bệnh. Cũng như mấy lần những gì nghe chị tưởng nói ngày xưa phận ở quê đó, bệnh mà ăn đồ chua thì cha mẹ nó cho, nhưng mà bữa đó tự nhiên nó thèm quá đi ra bứt được mấy chén me mà vô đâm nước đâm muối ớt rồi ngồi ăn hết mấy chén me xong mà hết bị cảm cúm. Mà bây giờ mới biết được là khoa học nói rằng cái chất me chua nó có cái vitamin C để trị cảm cúm. Ngày xưa ông bà thì không có hiểu được điều đó nên cấm con cái đi ra ăn me bệnh hoạn thì không có được ăn hết đó. Bây giờ mình biết là mình ăn được. Thì quý vị thấy con người của mình có hai nhu cầu, là một cái lúc cơ thể mình đã tiến cái vật đó làm cho mình thích thèm. Nhưng mà có một cái nữa là khi mà mình bệnh giống ác nghiệp đó, mình thèm cái đó mình ăn hoài rồi mình sinh ra bệnh. Nhưng mà vẫn không khống chế được cái thèm của mình. Thì đó là cái nghiệp ác mà sinh ra cái bệnh mà do mình thèm muốn đó. Thì vậy chúng ta biết Phật giáo đó là Đức Phật Ngài nói chúng ta sanh lên tâm đó, có nhiều khi cảnh tác động đến tâm. Nên hồi nãy chúng tôi nói khi quý vị ngủ đó thì giấc ngủ gì ngon, nhưng mà cảnh tác động đến tâm là gì? Con mũi, con rận, con nghiệp, hoặc là ai đó đập vào tăng hay vào thân quý vị, thì lúc bây giờ cảnh nó tác động tâm quý vị, làm cho một quý vị ngăn cái tâm một chút không còn ngủ được mà như thức dậy. Nên thường thường quý vị thấy tiếng ồn là cái trở ngại trong giấc ngủ. Rồi những cái thân thức của chúng ta nó da chạm, những con mũi mần, những vật nhọn đâm vào thân chúng ta đó, nó ngăn chặn cái giấc ngủ, thân thức nó thanh lên và nó làm cho tâm một chút phát triển. Như vậy thì quý vị thấy có lúc mà cái cảnh nó tác động đến tâm, nhưng có lúc mà tâm nó tác động đến cảnh. Có nghĩa là khi mà cái tâm của chúng ta, ví dụ như quý vị thấy sanh một cái tâm thiện, không phải chúng ta có tâm lý thì cái tâm thiện không lên. Tuy rằng cái cảnh đó là cảnh bất thiện, nên quý vị thấy trong cảnh duyên nó có chính duyên. Bất thiện trợ thiện, bất thiện trợ vô ký, bất thiện trợ bất thiện, rồi thiện trợ thiện, thiện trợ vô ký, thiện trợ bất thiện. Như vậy thì có chính cảnh, nên quý vị thấy cảnh duyên đó. Có những lúc thì cảnh thiện mà tâm bất thiện sanh, có những lúc cảnh thiện mà tâm vô ký sanh. Ví dụ quý vị thấy một người ngồi thiền mà cái tâm mình thờ ơ, nghĩa là tâm mình nó không có cái sự tác ý khéo, nên lúc bây giờ nó cảnh thiện một cái tâm mình nó thờ ơ nên nó vô ký sanh. Có nhiều cái cảnh thiện bất thiện sanh, vì khi mình thấy là tu mình nói xiên nó sỏ nó móc nó méo, nói dèm pha thì cái nó thì phải được cái cảnh thiện người ta ngồi thiện mà cái tâm bất thiện sanh lên. Rồi có những lúc mình thấy người ta quấn động chém độ nhau thì mình mới nghĩ là ồ cái người tu tốt hơn, tu là quấn động chém độ thì lúc bây giờ cảnh bất thiện người ta thiện. Như vậy trong cảnh duyên có chính cách. Vì quý vị thấy có nhiều khi cảnh nó tác động đến tâm, có nhiều khi tâm nó tác động đến cảnh. Nó tùy cái các ý khéo của chúng ta, và nó cũng tùy cái lúc bây giờ nó quý vị. Chúng tôi xin chia sẻ như vậy. Bây giờ chúng tôi xin không xin giải nhất là việc mời bạn để chúng ta tiếp tục điều hợp. Nếu có gì cần trình bày thì mời thôi. Dạ, con
cái chuyện về được pháp đăng. Bạch Trinh Công Đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời của Thượng Tọa Pháp Đăng đã kết thúc. phần thảo luận hôm nay của Chư Tăng bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản kinh Phật giáo. Hôm nay chúng ta có ba bản kinh Phật giáo. Mở đầu cho bản kinh ngày hôm nay là một bản kinh nói về hội nghị Phật giáo ở tại Varanasi. Bản kinh này do Như Quang chuyển ngữ và sẽ được trình bày bởi Adicha.
Hội nghị về Phật giáo ở Varanasi, Varanasi, India, ngày 5 tháng 1 năm 2013, Trường Đại học Trung ương Nghiên cứu về Tây Tạng, CUTS, tại Sanat, sẽ tổ chức một buổi họp quốc tế 3 ngày của Diễn đàn Phật giáo Á Châu về đề tài Phật giáo và xã hội. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng Giêng, Đức Đạt La Lạt Ma sẽ khai trương buổi lễ này. Trưởng ban tổ chức Pradeep Kokhali nói các buổi thảo luận về sẽ đưa trên sự cống hiến của Phật giáo vào đời sống xã hội, sự tác động của Phật giáo với nhiều phương diện xã hội và tư tưởng cùng hoạt động của Phật giáo. Phật giáo đã cố gắng chuyển hóa hoặc tái thiết nhiều phương diện của đời sống xã hội. Đức Phật đã có một hiểu biết khoa học. Qua đó, Ngài đã nhận biết toàn thế giới bị chi phối bởi luật nhân duyên, thuyết lý duyên khởi. Một số khoa học gia nổi tiếng đã bị ảnh hưởng và hỗ trợ bởi Đức Đạt La Lạt Ma, đang nghiên cứu sẽ về mối quan hệ giữa Phật giáo và khoa học. Họ tìm ra nhiều bằng chứng vững mạnh về sự ảnh hưởng của Phật giáo đối với khoa học hiện đại. Phật giáo cũng có thể tạo ra một sự cống hiến quan trọng đối với khoa học xã hội. Phật giáo đã đóng góp rất nhiều vào các nghệ thuật tạo hình như tranh vẽ, điêu khắc và kiến trúc trong lĩnh vực văn chương. Nền văn chương kinh điển và phi kinh điển rộng lớn đã hiện diện trong các ngôn ngữ chính của thế giới là vô song. Do sự tương tác giữa các nhà học giả Phật giáo hiện đại và các nhà tư tưởng, đặc biệt là do sự ảnh hưởng của Đức Đạt La Lạt Ma trong thế kỷ qua, Phật giáo đã gây nhiều niềm thú vị về cả hai mặt trí tuệ cũng như thực tiễn trong việc phát huy xã hội tại các quốc gia như Mỹ Châu và Âu Châu. Sự tương tác giữa Phật giáo và các xã hội hiện đại thuộc Châu Âu và Mỹ Châu cũng như các xã hội ở Á Châu, nơi đang tân tiến hóa hoặc đang ở trong tiến trình tân tiến hóa, đã nêu lên những câu hỏi về sự liên hệ giữa tôn giáo và khoa học, những lòng tin đời khác, tin đời thường khác về Phật giáo, những lòng tin đời thường khác về Phật giáo và tình trạng của nữ giới trong tăng đoàn Phật giáo. Đức Đạt La Lạt Ma sẽ đến Varanasi vào ngày 6 tháng Giêng. Ngài sẽ ban bố một thời giảng về Bồ Tát Đạo từ ngày 7 đến 10 tháng Giêng, giảng cho nhân viên và sinh viên trường đại học ngày 11 tháng Giêng và cho các đại biểu ngoại quốc vào ngày 12 tháng Giêng. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng trở lại với chương trình. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Cảm ơn cô Như Quang và cô Anh Cha với bản tin vừa rồi. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày 14 tháng Giêng, tức là cách đây 2 ngày, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đón nhận tin của tướng Nguyễn Khánh, một vị tướng lãnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã qua đời ở tại California. Tướng Nguyễn Khánh được biết đến nhiều hoạt động về chính trị trước năm 1975, nhưng mà có rất ít người biết về một điểm liên quan đến tướng Nguyễn Khánh và qua đó có ảnh hưởng nhiều đến Phật giáo. Đó là tướng Nguyễn Khánh trong vai trò quốc trưởng, sau khi trích phế thủ tướng chính phủ Ngọc Thơ và được lên thủ tướng, thì tướng Nguyễn Khánh đã là người ban hành cái sắc lệnh để chấm dứt cái hiệu lực của một cái đạo luật mà chúng ta gọi là dùng số 10. Dùng số 10 nguyên là một cái luật ở tại Việt Nam, và qua đó chỉ thừa nhận giáo hội Công giáo là một giáo hội tôn giáo thực sự, còn tất cả những tổ chức tôn giáo khác, ở trong đó đặc biệt là Phật giáo, được xem như là một hiệp hội, là những hiệp hội. Và những hiệp hội này thì nó mang tính cách như là một cái hiệp hội bình thường, ví dụ như hội cá ngựa, hội thể thao vân vân, và không có nằm ở trong cái tầm cỡ của giáo hội. Dùng số 10 là một ở trong những điều mà người Phật tử Việt Nam trong quá khứ xem là một sự bất công của nền đệ nhất Cộng Hòa và một thời gian sau của đệ nhị Cộng Hòa, bởi vì người ta thấy rằng Phật giáo là một tôn giáo lớn ở tại Việt Nam và một tôn giáo truyền thống, lại bị đặt để vào trong một cái tầm cỡ của những cái hiệp hội mang tính cách là nhân sự nhỏ bé mà chúng ta thường tìm thấy ở trong nhiều quốc gia. Thế thì tướng Nguyễn Khánh là người đã hủy bỏ cái dụ số 10 đó. Có thể đó là điều mà người Phật tử Việt Nam có thể nhớ về vị tướng lĩnh này. Nhưng mà sự việc tướng Nguyễn Khánh ban hành hiến chương Vũng Tàu, hiến chương Vũng Tàu là một hiến chương mà bị rất là nhiều người phản đối. Và qua đó người ta nói rằng chính hiến chương này đã là một cái nỗ lực để giữ tướng Nguyễn Khánh trong vai trò nắm giữ một quốc gia trong thời gian vô hạn định. Dù sao đi nữa thì trong những phức tạp của nền chính trị của miền Nam Việt Nam trước năm 1975, thì tướng Nguyễn Khánh được nhớ nhiều như là một người đã từng có mặt ở trong nhiều cuộc chiến biến và sau đó đã sống lưu vong, và đặc biệt ở hải ngoại ông đã tham gia chính phủ của một chính phủ Việt Nam lưu vong với cái vai trò là quốc trưởng của nhóm ông Nguyễn Hữu Chánh, cũng là một cái tổ chức chính trị gây nhiều tranh luận ở hải ngoại. Chỉ là sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đà Đà Ma đến đây đã hoàn mãn, để kính lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng Tông Rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát chư thiên, hằng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya. Yam
sao trong biết này nguyện đem lòng thanh bình cầu khắp nơi chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biết này nguyện đem
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành râm Phật Pháp Bút Thá Thăm Má xin phép được đóng râm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Thá.